Chương 495, lần nữa đột phá, chương 495, lần nữa đột phá. Cùng lúc đó, Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo lôi truy bên trên truyền đến, như là một cổ mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt xông vào thân thể hắn. Cỗ lực lượng này đến mức như thế đột nhiên, đến mức Tiêu Kỳ căn bản không kịp phản ứng, liền bị cỗ lực lượng này hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà, cỗ lực lượng này cũng không có đối với Tiêu Kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại cùng trong cơ thể hắn nguyên bản linh khí dung hợp lẫn nhau. Trong nháy mắt này, Tiêu Kỳ chỉ cảm giác được thân thể chính mình giống như bị một cỗ lực lượng cường đại chỗ tràn ngập, toàn thân kinh mạch cũng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào không ngừng phóng đại, nguyên vốn có chút ngăn chặn chỗ thì trong nháy mắt bị đả thông. Mà theo kinh mạch thông suốt, Tiêu Kỳ thể nội tiểu thế giới linh lực cũng như suối phun bình thường, liên tục không ngừng địa phun ra ngoài. Những linh lực này tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một tầng linh khí nồng nặc hộ thuẫn, đưa hắn chăm chú địa bao bao ở trong đó. Rầm rầm rầm. Ngay tại Tiêu Kỳ cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa lúc, kim ngao đảo vùng trời đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào đã bị quần quần lôi vân nơi bao bọc. Những thứ này trong lôi vân, thỉnh thoảng có tự sắc thiểm điện sẽ qua, phản phất là tại vì cái này lôi truy xuất hiện mà gieo họ. Có chuyện gì vậy? Ta không là vừa vặn mới đột phá đến đại la kim tiên sao? Tiêu Kỳ nhìn trên người phát sinh đủ loại biến hóa, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Vì sao hiện tại ta cảm giác tu vi của mình lại có tăng lên đâu? Với lại, đại la kim tiên phía trên cảnh giới, không phải là chuẩn thánh sao? Nhưng ta cũng không có chạm đạo thì a. Ngươi đã đi ra đường của mình, ngươi bây giờ chỗ bước vào là hoàn toàn mới cảnh giới. Thông Thiên Thánh Nhân mặt mỉm cười, vuốt vuốt cái kia thật dài hầm râu, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với Tiêu Kỳ tán thưởng cùng vui mừng. Sau đó nói tiếp, này cảnh giới đã siêu việt đại la kim tiên cấp độ, nhưng lại chưa đạt tới thánh nhân độ cao. Nếu không phải muốn làm cái tương đối lời nói, khoảng tương đương với chạm nhất thi chuẩn thánh đi. Tiêu Kỳ nghe lời ấy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn biết rõ chính mình cùng nhau đi tới gian khổ cùng không dễ, bây giờ có thể đạt tới cảnh giới như thế, quả thật không dễ. Hắn đối với Thông Thiên Thánh Nhân cung kính hành lễ một cái, nói ra, đa tạ thánh nhân sư tôn giải thích nghi hoặc. Đệ tử minh bạch. Thông Thiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đối với Tiêu Kỳ đáp lại tỏ vẻ thỏa mãn. Hắn nhìn Tiêu Kỳ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, tựa hồ đối với Tiêu Kỳ tiếp xuống biểu hiện tràn ngập lòng tin. Tiêu Kỳ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, vậy ta đi trước độ lôi kiếp. Thanh âm của hắn kiên định mà trầm ổn, không có chút nào do dự cùng e ngại. Thông Thiên Thánh Nhân mỉm cười gật đầu, khích lệ nói, đi thôi, hải tử. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thuận lợi vượt qua lần này lôi kiếp. Tiêu Kỳ lần nữa hướng Thông Thiên Thánh Nhân thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người, chân đạp hư không, chậm rãi hướng phía lôi vân tập trung chỗ đi đến. Bước tiến của hắn vững vàng mà ung dung, giống như đám lôi vân này với hắn mà nói cũng không phải cái gì đáng sợ khiêu chiến. Lần này lôi kiếp, đối với Tiêu Kỳ mà nói, ý nghĩa phi phàm. Bởi vì đây là hắn thật sự dương hiện thực lực mình thời khắc, cũng là hắn bước về phía tầng thứ cao hơn mấu chốt một bước. Không ai lại có thể vì hắn ẩn tàng, cũng không cần vì hắn ẩn tàng. Hắn phải dùng thực lực của mình đi đối mặt đây hết thảy, đi chứng minh giá trị của mình cùng năng lực. Chỉ cần Tiêu Kỳ có thể thành công địa vượt qua lần này lôi kiếp, như vậy hắn mới xem như chính thức bước vào cái đó tha thiết ước mơ cảnh giới. Sư tôn lần này thật là thắng cực a. Hắn lựa chọn biến số này, vậy mà như thế lợi hại, lại có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn thì đột phá đến dạng này cảnh giới, thành công địa đi ra con đường thuộc về mình, thật sự là quá kinh khủng. Tiệt giáo bát đại đệ tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ thân ảnh, trên mặt cũng toát ra từ đáy lòng tán thưởng tình. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh thán không thôi lúc, Kim Linh Thánh Mẫu lại đột nhiên mở miệng nói, không còn kịp rồi, cho dù hắn hiện tại đột phá cảnh giới này thì phải làm thế nào đây đâu. Phong Thần Đại Kiếp đã kết thúc, chỉ sợ không bao lâu, Tây Phương giáo, Xiển giáo cùng với Nhân giáo đại đội nhân mã muốn giết tới. Thanh âm của nàng dị thường lạnh lùng, giống như đối với này hết thảy đều đã coi nhẹ, nhưng theo kia lạnh lùng trong giọng nói, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một tia không cam lòng. Bằng không trước hết để cho hắn rời khỏi đi, đại trận này có hắn không có hắn kỳ thực cũng không khác nhau quá nhiều, chẳng bằng thả hắn một con đường sống, nhường hắn đi sau khi hoàn thành chuyện có thể xảy ra. Cứ như vậy, cũng coi là vì ta Tiệt giáo giữ lại một hạt giống. Vân Tiêu tiên tử mặt trầm như nước, giọng nói bình tĩnh nói, giống như nàng nói tới chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Nhưng mà, Triệu Công Minh lại chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, vừa vào Tiệt giáo, trung thân chính là Tiệt giáo người, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, thì tuyệt đối không cách nào đào thoát kiếp này vận bao phủ. Với lại, cho dù chúng ta có lòng thả hắn rời đi, hai vị sư bá lại há có thể tùy tiện tha qua tính mạng của hắn đâu. Triệu Công Minh trong giọng nói để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng cảm giác bất lực, hắn tựa hồ đối với Tiệt giáo quy củ cùng vận mệnh có khắc sâu đã hiểu. Hắn thấy, một sáng gia nhập Tiệt giáo, liền như là bị đánh lên một không cách nào ma diệt lạc ấn, dù thế nào đều khó mà thoát khỏi. Huống chi, hắn hay là một biên số. Giọng Triệu Công Minh hơi trầm thấp một ít, thiên đạo cùng vị kia cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn loại tồn tại này. Sự xuất hiện của hắn bản thân liền là một dị số, một có thể biết dẫn phát vô số biến số nhân tố. Do đó, bất kể từ góc độ nào đến xem, hắn đều khó có khả năng đào thoát trận này kiếp số. Ngay tại mấy người nói cười cười lúc, đột nhiên, giữa trời đất truyền đến một hồi trầm muộn tiếng oanh minh, giống như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Đúng lúc này, chói mắt tia chớp hoa phá trường không, như cùng một cái màu bạc cự long gầm thét từ trên trời giáng xuống. Giang giác. Này đạo lôi kiếp không có dấu hiệu nào rơi xuống, không có chút nào lộng lẫy hào quang, liền như là thế gian một đạo bình thường tiên lôi bình thường, đơn giản mà trực tiếp, giống như ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất triết lý. Đối mặt bất thình lình lôi kiếp, Tiêu Kỳ không hề sợ hãi, thân hình hắn như điện, nhanh chóng bay lên trời, bay thẳng hướng kia vô tận lôi vân. Ở giữa không trung, thân ảnh của hắn như là thẳng tới mây xanh, phiêu giật mà thoải mái. Vạn bối Tiêu Kỳ, mời tiên đạo chỉ giáo. Giọng Tiêu Kỳ ở trong thiên địa quanh quẩn, thần sắc của hắn lạnh nhạt, giống như này lôi kiếp cũng không phải tồn tại đáng sợ nào, mà là hắn chờ mong đã lâu khiêu chiến. Theo Tiêu Kỳ vừa dứt lời, Lôi Vân như là nhận lấy nào đó triệu hoán, nhanh chóng tụ tập cùng nhau. Trong chớp mắt, một đạo do Lôi Vân ngưng kết thành bóng người to lớn, chậm rãi hiện lên ở bên trên bầu trời. Đạo thân ảnh này cao tới mấy trượng, toàn thân bị màu đen Lôi Vân bao phủ, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Chương 496, Chuẩn Thánh Lôi Kiếp, chương 496, Chuẩn Thánh Lôi Kiếp. Diệt. Làm Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia lúc, một cỗ kinh khủng uy áp như bài sơn đảo hải đánh tới, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ trong đó. Cỗ uy áp này giống như đến từ vũ trụ chỗ sâu, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, để người không rét mà run. Tại đây kinh khủng uy áp dưới, Tiêu Kỳ cơ thể không tự chủ được run rẩy lên, sống lưng của hắn nguyên bản như là như sắt thép cứng rắn, nhưng giờ phút này lại bị cỗ uy áp này ép tới có chút tối lượng. Nhưng mà hắn cũng không có khuất phục, hắn cắn chặt hàm răng, dùng hết khí lực toàn thân, vất vả đứng thẳng người lên. Lần này hắn chữ vật giới chỉ bên trong đông đảo pháp bảo như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn bình thường, tất cả đều cuộn mình trong góc, không dám có chút gì động. Nhưng mà ngay tại này hoàn toàn tĩnh mịch trong, chỉ có viên kia thần bí tiểu liên lại giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ từ trong nhẫn chữ vật nhẹ nhàng chui ra. Cùng lúc đó, do tử điện chú ý chuyển hóa mà thành cự đại phủ đầu, đũa thân thì bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất đang này cỗ lực lượng thần bí trùng kích vào có chút khó mà tự kiềm chế. Nương theo lấy đũa thân lay động, nó phát ra một đạo trầm thấp vù vù âm thanh, phản phất là tại hướng Tiêu Kỳ đưa ra cảnh cáo. Ngươi trẻ tuổi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là thực sự thiên đạo uy áp a. Ngươi cùng phía trên vị kia rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Sao độ cái lôi kiếp đều có thể dẫn tới chú ý của hắn? Giọng từ điện chú ý tại Tiêu Kỳ thức hải bên trong đống nhiên vang lên, trong đó không chỉ bao hàm kinh ngạc, còn không có cách nào che giấu sợ hãi, cùng với nhẹ nhẹ khó hiểu. Nhưng mà giờ này khắc này Tiêu Kỳ căn bản không dành bận tâm từ điện chú ý chất vấn, hắn toàn bộ tâm thần đều bị đạo kia sắp rơi xuống to lớn lôi trụ hấp dẫn, kia lôi trụ như là thiên hà treo ngược bình thường, khí thế bằng bạc, giống như ẩn chứa vô tận uy năng, để người vẹn vẹn là nhìn lên một cái, thì sẽ tâm sinh sợ hãi. Mắt thấy đạo kia lôi trụ càng ngày càng gần, sắp hung hăng rơi đập tại đỉnh đầu của mình, Tiêu Kỳ bỗng nhiên nắm chặt trong tay cả đũa, cánh tay của hắn cơ thể vì dùng sức quá độ mà nâng lên, nổi gân xanh. Ngay tại lôi trụ khoảng cách đỉnh đầu của hắn chỉ cách một chút lúc, Tiêu Kỳ không chút do dự lắc tay bên trong dịu, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng hướng phía đỉnh đầu lôi trụ bổ xuống. Đột nhiên, chói mắt vạn trượng kim mang tựa như tia chớp phá toái hư không, mang theo vô tận uy thế thẳng tắp hướng phía kia đầy trời lôi đỉnh phách chạm mà đi. Này đạo kim mang giống như một cái vô kiên bất tồi lợi kiếm, dễ dàng vạch tìm tòi hư không trở ngại, vì thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đụng vào kia đầy trời lôi đỉnh phía trên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kia đạo kim mang lại gắng gượng đem này như là dòng lũ khủng bố lôi đỉnh chém thành hai nửa. Nhưng mà, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặc dù kim mang đã thành công địa bổ ra lôi đỉnh, nhưng này kinh khủng lôi đỉnh nhưng cũng không đình chỉ rơi xuống. Chúng nó như là một đám bị chọc giận cự thú, gầm thét, giống giận, tiếp tục hướng Tiêu Kỳ chút xuống. Đối mặt khủng bố như thế lôi đỉnh, Tiêu Kỳ giống biển cả bên trong một hạt bụi nhỏ, hiển đến vô cùng nhỏ bé. Nhưng hắn cũng không có chút nào lùi bước tâm ý, mà là cắn chặt răng, đem hết toàn lực đi chống cự này thiên đạo uy nghiêm. Tại Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở mây mù cuốn lượn quanh chỗ cao, ánh mắt của hắn xuyên qua từng lớp sương mù, chăm chú địa khóa chặt tại đang độ lôi kiếp Tiêu Kỳ trên người. Chỉ thấy kia lôi kiếp như ngân xà luân vũ, không ngừng mà đánh vào trên người Tiêu Kỳ, nhưng mà Tiêu Kỳ lại vững như bàn thạch, không hề sợ hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, kẻ này nếu không chết, sợ rằng sẽ trở thành hồng hoang hỏa lớn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, giống như đối với Tiêu Kỳ tương lai tràn đầy lo lắng. Đúng lúc này, phía dưới một dâu bạc trắng mặt trắng lao giả ngẩng đầu lên, nhìn lộ ra vẻ u sầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn hơi cười một chút, nhẹ khẽ vuốt phủ tròm dâu của mình, sau đó vẻ mặt thoải mái mà nói ra, sư tôn, ngài như muốn giết hắn, thì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thôi, không cần như thế chú ý đâu. Vị lao giả này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn khí trọng nhất đồ đệ chi, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Lam Sơ, hắn cũng không tham dự bài trừ thập tuyệt trận chiến đấu, bởi vậy may mắn bảo vệ một cái mạng. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ. Mặc dù thập nhị kim tiên đã có hơn phân nửa vẫn lạc, nhưng đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân mà nói, đây hết thảy đều chẳng qua là mệnh trung chú định, căn bản không cần qua để ý nhiều. Khó a, khó a, đây thật là quá khó khăn a. Liền xem như ta, thì tuyệt đối không thể tùy ý can thiệp kia lôi kiếp a. Rốt cuộc đây chính là thiên đạo lực lượng, hơi không cẩn thận, chỉ sợ ta chính mình cũng hội bị liên lụy. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt ngưng trọng nói, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, dường như gặp phải một cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Huống chi, thông thiên tiên kia thế nhưng coi hắn như thành bảo bối một dạng, ta nếu muốn giết hắn, chỉ sợ vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng đấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục thở dài, trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm lo lắng là, biến số này dường như đã bắt đầu ảnh hưởng đến rất nhiều người vận mệnh. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, thông thiên làm như thế, không thể nghi ngờ là tại chơi với lửa có ngày chết cháy à? Hắn chẳng lẽ không biết như vậy hội đem lại bao lớn hậu quả sao? Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Ngọc Đỉnh Chân Nhân trên người, mở miệng hỏi, đúng rồi, ta trước đó bồi dưỡng cái đó biến số tình huống bây giờ như thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy thế, vội vàng trả lời, hồi bẩm Thiên Tôn, Diệp Phàm bây giờ mới vừa vặn đột phá Đại La Kim Tiên mà thôi, hắn thực lực cùng kia 12 Kim Tiên so sánh, còn kém xa lắm đâu. Lại càng không cần phải nói cùng Tiêu Kỳ so sánh với, căn bản cũng không có khả năng so sánh a. Hắn vừa nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể không nói, thông thiên chiêu này Man Thiên Quá Hải kế sách dùng đến thực sự là xuất thần nhập hóa. Không chỉ có là ta, ngay cả kia không gì không biết, không gì làm không được thiên đạo, đều bị hắn dễ dàng như vậy che mắt quá khứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh thán không thôi, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, tựa hồ đối với thông thiên thủ đoạn này cảm thấy mười phần hoang mang. Với lại, hắn không chỉ thành công địa lừa gạt được chúng ta, còn thuận thế đem này biến số căn nguyên cho tăng lên đi lên, này cùng ta chỗ biết nhau thông tiên quả thực như hai người khác nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu. Như vậy, sự việc đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu xảy ra thay đổi đây này? Thông thiên lại là tại khi nào bắt đầu bố cục đây hết thảy đây này? Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn vòng qua hư không vô tận, thẳng tắp rơi vào Kim Ngao đảo phương hướng, giống như muốn xuyên thấu qua kia xa khoảng cách xa, thấy rõ thông thiên diện mục chân thật. Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, ngay cả chính thông thiên đều có thể là này biến số một bộ phận. Do Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc, hắn tựa hồ đối với ý nghĩ này cảm thấy có chút khó có thể tin. Chương 497, lần nữa phá cảnh, chương 497, lần nữa phá cảnh. Đúng lúc này, một bên Ngọc Đỉnh chân nhân cuối cùng kìm nén không được nội tâm tò mò, mở miệng hỏi: "Sư tôn, tất nhiên ngài cùng Thái thượng sư bá cùng với Thông Thiên sư thúc sớm liền hiểu này biến số tồn tại, vì sao không đem bọn hắn triệt để xóa bỏ, để trừ hậu họa đâu? Ngược lại muốn đem bọn hắn lưu trong tay, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ bị thiên đạo thành toàn sao?" Ngọc Đỉnh chân nhân vấn đề nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào trầm tư, hắn trầm mặc một lát. Cho dù chúng ta là thánh nhân, lại làm sao không tại thiên đạo trong lòng bàn tay? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn chậm rãi nói ra, theo bản cổ khai thiên lập địa bắt đầu, đến Long Phượng đại kiếp, lại đến Vu Yêu đại chiến, thẳng đến bây giờ Phong Thần đại kiếp, mỗi một lần tai nạn cùng phân tranh, đều chẳng qua là thiên đạo tỉ mỉ bố cục thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu thở dài, tiếp tục nói, chúng ta những thứ này cái gọi là thánh nhân, nhìn như ủng có lực lượng vô tận cùng trí tuệ, nhưng trên thực tế, chúng ta cũng chỉ là thiên đạo trong tay quân cờ mà thôi. Chúng ta không cách nào tránh thoát thiên đạo khống chế, chỉ có thể ở nó thiết định trên quỹ đạo không ngừng tiến lên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lặng lặng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi thương cảm giác. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, ngài tất nhiên biết được đây hết thảy, vì sao lại không nên cùng Thông Thiên Sư thúc đối nghịch đâu? Tam Thanh vốn là một nhà, nếu các ngươi có thể hợp thành nhất tuyến, cộng đồng đối kháng thiên đạo, có thể còn có một chút hy vọng sống a. Do Ngọc Đỉnh Chân Nhân thoáng có chút run rẩy, chính hắn thì cảm thấy hết sức kinh ngạc, vì sao hôm nay hội lớn mật như thế hỏi ra những lời này? Phải biết, tiểu này ngôn luận một sáng bị thiên đạo phát giác, chỉ sợ hắn mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Ha 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 ha. Ngọc Đỉnh a Ngọc Đỉnh, ngươi dù sao vẫn là còn quá trẻ. Trong thiên địa này sự việc, như thế nào ngươi có khả năng tưởng tượng đơn giản như vậy? Thánh nhân trong mắt ngươi có lẽ là vô hạn phong quang, cao cao tại thượng tồn tại, nhưng tại thiên đạo cùng vị kia chân chính chúa tể trước mặt, bọn hắn cũng bất quá bị nắm ở trong tay công cụ thôi. Hồi tưởng lại Long Phượng sơ kiếp cùng Vu Yêu đại kiếp lúc tình cảnh, khi đó giữa thiên địa vẫn tồn tại một ít biến số cùng dị số. Nếu làm lúc thật sự có nhất tộc có thể đột phá nặng nề khó khăn, trổ hết tài năng, đứng tại thiên địa này trong đỉnh phong vị trí, có thể thật sự có thể nhường thiên đạo đối nó sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng mà, cái này thật sự là quá khó khăn. Thiên địa này tựa hồ đối với mỗi một chủng tộc sinh ra đều có tinh vi quy hoạch cùng sắp đặt. Tại thai nghén những thứ này chủng tộc đồng thời cũng sẽ tương ứng địa dựng dục ra chủng tộc khác đến ngăn được chúng nó. Người có thể từng nghĩ tới vị kia trí cao vô thượng tồn đang vì sao sẽ đem hồng mông tử khí ban cho chúng ta 6 người? Kia cũng không phải là vì hắn đối với chúng ta đến cỡ nào coi trọng, mà là bởi vì hắn cho là mình đã có thể hoàn toàn khống chế chúng ta. Tại đây rộng lớn bát ngát giữa trời đất, có lục thánh cao cao tại thượng, mà nhân tộc thì ở vào hắn dưới. Tại dạng này bố cục dưới, thế gian này lại không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể dung chuyển địa vị của hắn. Hắn mới là thế giới này hoàn toàn xứng đáng duy nhất chân thần. Long Phượng nhị tộc là bực nào cường đại vô địch, Vu Yêu nhị tộc lại là bực nào oanh liệt phong khoáng. Nhưng mà, như thế chủng tộc mạnh mẽ nhưng thủy chung chưa có thể chân chính khống chế này thế giới hồng hoang. Như vậy, vì sao một nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể nhân tộc, lại có thể biến thành trong thiên địa này nhân vật chính đâu? Lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì nhân tộc trời sinh nhỏ yếu, dễ bị khống chế sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Chính hắn cũng không hiểu, vì sao hôm nay lại đột nhiên nói ra nhiều lời như vậy tới. Những lời này, lẽ ra không nên nói cho Ngọc Đỉnh chân nhân nghe a. Từ từ trong thập nhị kim tiên đại đa số cũng bất hạnh sau khi ngã xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn nỗi khổ trong lòng sở tựa như cùng một tọa chịu nặng đại sơn, vẫn luôn ép tới hắn không thở nổi. Mà ở trong đó đau khổ, lại không người nào có thể thổ lộ hết, chỉ có thể yên lặng chôn giấu ở đáy lòng. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh trên bầu trời kim ngao đảo quanh quẩn, giống như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Lôi điện như ngân xà cuộn dại, không chút lưu tình hướng phía Tiêu Kỳ chút xuống, phản phất muốn đưa hắn triệt để xé nát. Nhưng mà, đối mặt này kinh khủng lôi đình, Tiêu Kỳ lại không hề sợ hãi. Hai tay của hắn nắm chặt cự phủ, mỗi một lần vung vẫy đều mang không có gì sánh kịp lực lượng. Lưỡi búa vẽ ra trên không trung một đạo đạo kim sắc đường vòng cung, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao băng, cùng lôi đỉnh chính diện chạm vào nhau. Trong chốc lát, màu vàng kim chạm kích cùng lôi đỉnh đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Lôi đỉnh bị gắng gượng địa chém thành mảnh vỡ, tứ tán bể ra. Mà Tiêu Kỳ trong tay cự phủ lại như là định hải thần châm bình thường, vững vàng lập trong tay hắn, không có chút nào dao động. Tại Tiêu Kỳ hướng trên đỉnh đầu, tia đám thần bí tiểu liên hoa thì đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Nó tản ra từng đạo linh lực như tia nước nhỏ rót vào Tiêu Kỳ cơ thể. Bổ dưỡng kinh mạch của hắn cùng đan điền, sứ linh lực của hắn liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. A! Tiêu Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, âm thanh giống như tiếng sét đánh chấn động lòng người. Hắn lực lượng toàn thân tại thời khắc này hội tụ đến lưỡi búa phía trên, sau đó đột nhiên bổ ra. Đạo này chạm kích như là xé nước thiên địa cự thú, bằng tốc độ kinh người phá toái hư không, thẳng tắp phóng tới cuối cùng một tia chớp. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cuối cùng một tia chớp cũng bị này kinh khủng chạm kích đánh nát, hóa thành vô số tia điện nhỏ bé tiêu tán trên không trung. Không chỉ như vậy, đạo này chạm kích dư uy còn chưa tiêu tán, nó như cùng một thanh tuyệt thế lưỡi dao, đem đầy trời lôi vân gắng gượng địa chém thành hai nửa. Tất cả bầu trời giống như đều bị cái này bữa bổ mở, lộ ra một mảnh xanh thẳm bầu trời. Hô hô hô. Tiêu Kỳ kịch liệt thở hổn hển, bộ ngực của hắn như là ống bể một phập phồng. Hắn lúc này, toàn thân trên dưới đều bị huyết thủy cung ướt đẫm mồ hôi, nguyên bản chỉnh tề y sam cũng biến thành rách nướp, phảng phất đã trải qua một hồi sinh tử ác chiến. Lần này lôi kiếp mặc dù nhường Tiêu Kỳ bản thân bị trọng thương, nhưng hắn đạt được chỗ tốt cũng là khó mà lường được. Tại cùng lôi đỉnh kịch liệt đối kháng bên trong, thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn, đối với lực lượng khống chế cũng càng thêm thành thạo. Nhưng mà, cùng trên thân thể thương thế so sánh, Tiêu Kỳ tâm cảnh dường như đã xảy ra càng thêm khắc sâu biến hóa. Đây là hắn lần đầu tiên như thế trực diện lôi kiếp, cũng là hắn lần đầu tiên như thế trực diện thiên đạo. Tại đây kinh tâm động phách trong quá trình, hắn cảm nhận được thiên đạo uy nghiêm cùng vô tình, thì lĩnh ngộ được một ít về lực lượng cùng sinh tồn chân lý. Trong lòng của hắn tất cả mê vong như là gương bình thường, trong nháy mắt bị triệt để đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bốn phía bay ra. Mà ở này phá toái mê vong sau đó, hắn cuối cùng gặp được cái đó chân chính bản thân. Đã từng, nhục thể của hắn mặc dù vô cùng cường đại, giống sắt thép đúc thành, nhưng tâm cảnh của hắn cùng thần hồn nhưng thủy chung chưa thể cùng nhục thân tương xứng, đạt được đồng dạng trình độ tiến hóa. Này giống như cùng là một người có cường tráng thể phách, lại thiếu hụt cùng với nó tương xứng nội tâm lực lượng cùng trí tuệ. Chương 498, đại chiến tiến đến, chương 498, đại chiến tiến đến. Nhưng mà, hắn hôm nay đã trải qua lôi kiếp rèn luyện, này không chỉ sứ thần hồn của hắn cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, càng làm cho tâm cảnh của hắn đạt được trước nay chưa có thăng hoa. Tâm cảnh của hắn như là bị rèn luyện qua sắt thép, trở nên cứng không thể phá, đồng thời thì có trực diện thiên địa phóng khoáng cùng khí phách. Chúc mừng sư đệ, tiến thêm một bước a. Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt tươi cười đi lên phía trước, hướng phía Tiêu Kỳ chắp tay, trong giọng nói tràn đầy chân thành chúc mừng tâm ý, vì sư đệ thực lực hôm nay, cái này phó giáo chủ tên, chỉ sợ cũng hoàn toàn xứng đáng. Một bên Triệu Công Minh thấy thế, cũng không nhịn được cười lên ha ha. Hắn bước nhanh đi đến Tiêu Kỳ bên cạnh, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, ha ha, ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Kỳ sư đệ lúc, đã cảm thấy hắn nhất định là rồng phượng trong loài người, tuyệt không phải vật trong ao. Không ngờ rằng lúc này mới qua bao lâu, sư đệ tu vi lại nhưng đã cao thâm như vậy, nhanh muốn đuổi kịp lao phu ta rồi. Tu vi mặc dù tăng lên, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ngươi sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, cho nên tuyệt đối không được kiêu ngạo a. Kim Linh Thánh Mẫu đi lại nhẹ nhàng đi đến Tiêu Kỳ trước mặt, ánh mắt của nàng như là đầm sâu bình thường, bình tĩnh mà lại thâm thúy, thẳng tắp nhìn chăm chú Tiêu Kỳ hai mắt, nhẹ nói. Đối với Kim Linh Thánh Mẫu dạng này khuyên bảo, Tiêu Kỳ sớm đã thành thói quen, rốt cuộc tại Tiệt Giáo Đông Đảo Tiên Người bên trong, Kim Linh Thánh Mẫu thế nhưng hắn hơi sớm kết bạn một vị. Tại trong ấn tượng của hắn, từ lần đầu nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu bắt đầu, nàng dường như mãi mãi là bộ kia lạnh lùng nét mặt, giống như thế gian sướng vui giận buồn cũng không có quan hệ gì với nàng. Đúng lúc này, Vân Tiêu tiên tử thì từ trong đám người đi ra, động tác của nàng ưu nhã mà nhu hòa, giống tiên tử hạ phàm. Chỉ thấy nàng từ trong ngực lấy ra một khéo léo bình ngọc, sau đó nhẹ nhàng ném đi, bình ngọc liền như là sao băng bay đến Tiêu Kỳ trước mặt. "Này Mai thải Hà đan là ta tự tay luyện chế thánh dược chữa thương, ngươi trước ăn vào nó, thật tốt khôi phục một chút thương thế đi." Giọng Vân Tiêu tiên tử như hoàng anh xuất gốc, thanh thúy êm tai, rốt cuộc, một trận đại chiến chỉ sợ đã lửa xém lông mày. Lời của nàng như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản còn đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong mọi người, nghe lời ấy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là vô cùng lo lắng cùng nghiêm túc. Giờ này khắc này, trên Kim Ngao đảo yên tĩnh dị thường đến làm cho người cảm thấy đáng sợ, giống như đây chỉ là trước bao tác nhất thời yên tĩnh, một hồi sóng to gió lớn chính đang lặng lẽ ủ. Tiêu Kỳ lông mày nhíu chặt, hắn biết rõ Vân Tiêu tiên tử nói không qua. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua Vân Tiêu tiên tử, sau đó không chút do dự mở ra bình ngọc, đem bên trong viên đan dược kia lấy ra ngoài, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Ngay tại Tiêu Kỳ nuốt vào đan dược một sát na, một cỗ cường đại dược lực như cuộn trào mãnh liệt sóng cả cuốn theo tất cả, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Cổ dược lực này giống như thanh tuyền bình thường, gột rửa nhìn thân thể hắn, nhường hắn cảm thấy một hồi trước nay chưa có thanh linh. Nguyên bản bị lôi kiếp tàn phá được vết thương trồng chất da thịt, tại cổ dược lực này tầm bổ dưới, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Tổn hại chỗ lại lần nữa mọc ra phấn nộn thịt mới, nguyên bản sắc mặt tái nhợt thì dần dần khôi phục màu máu, cả người nhìn lên tới tinh thần phấn chấn. Không chỉ như vậy, kia bị lôi kiếp chỗ hao tổn thần hồn, cũng tại dược lực tầm bổ hạ dần dần ngưng thực lên. Nguyên vốn có chút suy yếu thần hồn, giờ phút này trở nên càng thêm cường đại, giống như lại lần nữa tỏa sáng sức sống. Tiêu Kỳ cảm thụ lấy thân thể những thứ này kỳ diệu biến hóa, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mừng rỡ tỉnh. Hắn biết rõ viên đan dược kia thần hiệu, nếu không phải Vân Tiêu tiên tử ban thuốc, chỉ sợ hắn còn cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đan dược này quả nhiên có thần hiệu, không ngờ rằng Vân Tiêu sư tỷ không chỉ tu vi cao thâm, lại còn tinh thông thuật luyện đan. Như thế thần đan, thật sự là hiếm thấy a. Đa tạ sư tỷ ban thuốc tỉnh. Tiêu Kỳ lòng tràn đầy vui mừng hướng phía Vân Tiêu tiên tử chắp tay, thành khẩn nói cảm tạ. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Kỳ cảm tạ, Vân Tiêu tiên tử chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ánh mắt của nàng chậm rãi nâng lên, ngửa đầu góc 45 độ nhìn hướng lên trời không. Chỉ thấy nguyên vốn đã bị Tiêu Kỳ đánh tan lôi vân, giờ phút này lại có ngưng thực dấu hiệu. Kia quần quần mây đen như là bị một cái bàn tay vô hình khuấy động, lại lần nữa tụ tập cùng nhau, mơ hồ tỏa ra làm người sợ hãi bị áp. Các đệ tử, chuẩn bị động thủ. Theo một tiếng gầm này vang lên, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt kỳ biến, như bị sét đánh. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bất kể hắn có nguyện ý hay không đối mặt, ngày này cuối cùng vẫn là tiến đến. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, bánh răng vận mệnh vô tình chuyển động, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Cùng lúc đó, tại bên trong tiểu thế giới lĩnh hội trận pháp thông thiên thánh nhân, thì chậm rãi từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Bước tiến của hắn có vẻ hơi nặng nề, giống như gánh vác lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung tại trên người thông thiên thánh nhân, chỉ thấy sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn phát ra, để người không thở nổi. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất hay là kia đầy trời lôi vân. Cùng lần trước so sánh, lần này lôi vân càng thêm nồng đậm, dường như bao phủ toàn bộ thương cung, giống ngày tận thế tới đồng dạng. Mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, trận trận cuồng phong gào thét mà qua, mang theo đầy trời cát bụi. Tiệt giáo tiên thần nhóm đứng ở này kinh khủng cảnh tượng trước mặt, trong lòng cũng bịt kín một tầng dày cộm sương mù. Bọn hắn đã từng cho là mình đã vượt ra sinh tử, nhưng hôm nay đối mặt như thế dọa người chẳng cảnh, lại đột nhiên phát hiện sinh mệnh của mình tại thiên địa này trong lúc đó đúng là nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Kia che khuất bầu trời lôi vân, giống như biểu thị tiệt giáo chúng tiên vận mệnh. Bọn hắn giống như nhìn thấy chính mình tử vong lúc hình tượng, kia là như thế nào một loại tuyệt vọng cùng bất lực a. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ có thể còn sống sót đệ tử sẽ không quá nhiều. Tam đệ, phong thần đại kiếp đã kết thúc, chúng ta ân oán phải chăng có thể tính toán? Đạo thanh âm này như là cựu thiên kinh lôi bình thường, ở trong hư không ầm vang nổ vang, giống như toàn bộ thế giới cũng vì thế mà chấn động. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo vĩ đại thân ảnh như núi lớn xúc đứng ở trong hư không, trên người hắn tản ra vô tận uy áp, để người không khỏi tâm sinh kính sợ. Đúng lúc này, mây đen như bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến, ngàn vạn tiên thần như là đầy sao một xuất hiện tại kim ngao đảo vùng trời, bọn hắn hoặc cầm trong tay pháp bảo, hoặc khống chế tường vân, hoặc cưỡi lấy thần thú, khí thế bằng bạc, làm người ta nhìn mà than thở. Tất nhiên đến, vậy liền đánh đi. Giọng thông thiên giáo chủ theo trong đại điện truyền ra, mặc dù giọng nói bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại như là hỏa như núi trong lòng mọi người dâng trào. Thông thiên giáo chủ chậm rãi theo trong đại điện đi ra, bước tiến của hắn vững vàng mà kiên định, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại lòng của mọi người trên ngọn. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiếu rọi có vẻ cao lớn lạ thường, giống như cùng đạo kia vĩ đại thân ảnh tương xứng. Chương 499, Thái thượng vô tình, chương 499, Thái thượng vô tình. Thông thiên giáo chủ ngước nhìn trên không trung đạo kia vĩ đại vô cùng thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng, giống như hết thảy trước mắt đều không thể dẫn tới hắn mảy may gợn sóng. Chúng đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị kết trận. Giọng thông thiên thánh nhân như là hồng trung một trên bầu trời tiệt giáo quanh quẩn, các đệ tử nghe tiếng mà động, bọn hắn vì một loại kỳ dị thân hình nhanh chóng phân tán ra đến, như là trong bầu trời đêm đầy sao một tô điểm tại tiệt giáo vùng trời. Theo thông thiên thánh nhân một tiếng quát chói tai, những đệ tử này như là bị một cái bàn tay vô hình thao túng bình thường, vì một loại huyền diệu cách thức qua lại kết nối, hợp thành một cái cự đại mà huyền diệu trận pháp. Thông thiên thánh nhân thì đứng hàng trận pháp trung ương, trong tay hắn chu tiên kiếm lóe ra hàn quang, giống như nói uy lực của nó. Rất nhanh, từng đạo xương mù như là bị một cái bàn tay vô hình xua tan ra, trong truyền thuyết vạn tiên trận chính thức hiện ra ở trước mắt mọi người. Trận pháp này như là một tấm to lớn lưới, đem toàn bộ kim ngao đảo bao phủ trong đó, hắn phạm vi bao trùm chừng ngàn dặm xa. Trận pháp dư uy như là sóng to gió lớn một áp chế tất cả đông hải, nước biển cuộn cuộn, hình như có hải khiếu xảy ra. Thông thiên thánh nhân đứng ở vạn tiên trận vị trí hạch tâm, trong tay hắn cầm chu tiên kiếm trận cùng lục hồn tiên, hai kiện pháp bảo kia tỏa ra khí tức cường đại, biến thành tất cả vạn tiên trấn trận cơ. Hắn vận dụng thần thông của mình, đem thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, cựu cung và tầng tầng cùng bộ, như là bệnh một tấm to lớn lưới, dần dần phát họa ra vạn tiên trận hình thức ban đầu. Tại đây trong vạn tiên trận, không chỉ có cơ sở trận cơ cùng đại trận, còn có thật nhiều ẩn tàng trận pháp. Trong đó, Vân Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận bị xảo diệu ẩn nấp ở bên trong đại trận, giống một cái ẩn nút gián độc, tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra chí mạng sát cơ. Nhưng mà, bởi vì Thập Thiên Quân lúc trước trong chiến đấu hao tổn hơn phân nửa, thập tuyệt trận uy lực giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể do một ít đệ tử khác miễn cưỡng bố trí ra một hình thức ban đầu, hắn tác dụng tương đối có hạn. Tiệt giáo các đệ tử cũng tụ tập ở trong trận, bọn hắn thần tình nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vùng trời bốn thánh cùng với bọn hắn xuất lĩnh và tiên. Tam đệ trận pháp sắc thực huyền diệu vô cùng, Thái thượng thánh nhân thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng, nhưng hắn tựa hồ có chút vô cùng xem nhẹ chúng ta. Thanh âm của hắn trong hư không quanh quẩn, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, tam đệ hẳn là cho rằng, vẹn vẹn dựa vào một vạn tiên trận thì có thể ngăn cản chúng ta bốn thánh sao? Nói xong, Thái thượng thánh nhân không chút do dự địa đạp vào hư không, như giẫm trên đất bằng bình thường, trực tiếp hướng phía trong trận thông thiên thánh nhân đi đến. Ong ong ong. Nương theo lấy một hồi trầm thấp mà rung động vù vù âm thanh, cước bộ của hắn vừa bước vào vạn tiên trận trong nháy mắt, này tòa cự đại trận pháp dường như bị kích đang sống, nhanh chóng vận chuyển lại. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp như là một tòa núi cao bình thường, hung hăng đặt ở tất cả trên kim ngao đảo. Cỗ uy áp này cường đại như thế, đến mức trên kim ngao đảo mọi thứ đều ở cỗ lực lượng này bao phủ xuống run rẩy lên. Nhưng mà, thì tại cỗ uy áp này tàn sát bừa bãi lúc, Thái thượng thánh nhân lại không chút hoang mang địa một phất ống tay áo, một đạo lóng lánh thần bí chỉ riêng mang thái cực đồ bỗng nhiên xuất hiện tại vạn tiên đại trận phía trên. Này thái cực đồ giống như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, nó mới vừa xuất hiện, nguyên bản còn đang ở có điều có thứ tự vận chuyển vạn tiên trận, lại như là đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn trở bình thường, xuất hiện một chút đình trệ. Định. Thái thượng thánh nhân nhẹ giọng phun ra một chữ này như là có nào đó ma lực thần kỳ bình thường, có thể vạn tiên trận vận chuyển càng thêm chậm chạp, thậm chí có hoàn toàn dừng lại xu thế. Nhưng vào lúc này, Thái thượng thánh nhân xuất thủ lần nữa, chỉ thấy trong miệng hắn phun ra một ngụm tiên thiên chi khí. Này tiên thiên chi khí ở dưới sự khống chế của hắn, nhanh chóng hóa thành hai đạo hoàn toàn khác biệt thân ảnh, giống như quỷ mị, đồng thời xuất hiện ở thông thiên trước mặt. Đạo hữu. Này hai thân ảnh đồng thời chắp tay, động tác của bọn hắn đều nhịp, giọng nói cũng đều mười phần khách khí, giống như bọn hắn cũng không phải xuất từ cùng một người chi thủ. Thông thiên nhìn này mọi người ảnh, nhất là kia đầu tiên xuất thủ Thái thượng thánh nhân, hắn lông mày nhíu chặt lại. Tại đây trong tứ thánh, thông thiên kiêng kỵ nhất không thể nghi ngờ chính là Thái thượng thánh nhân. Bởi vì, chỉ vì Thái thượng thánh nhân thực lực thật sự là sâu không lường được, giống vực sâu không đáy bình thường, làm cho người khó mà thăm dò hắn chân thực sâu cạn. Càng làm cho thông thiên cảm thấy khó giải quyết là, Thái thượng thánh nhân thủ đoạn không chỉ quỷ dị, càng làm cho người khó mà nắm lấy. Trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là hắn cái kia một tay nhất khí hóa tam thanh tuyệt kỹ, môn thần thông này lại có thể nhường Thái thượng thánh nhân phân hóa ra ba cái có thánh nhân chi lực phân thân, khủng bố như thế năng lực, quả thực có thể xưng nghịch tiên. Với lại, Thái thượng thánh nhân trong tay vật thái cực đồ càng là không như bình thường. Món pháp bảo này chính là do Khai Thiên Thần Phủ cán búa vẽ ra mà thành, uy lực của nó tại rất nhiều tiên thiên pháp bảo bên trong tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu liệt kê. Thông Thiên Thánh Nhân âm thầm suy nghĩ, nếu là vẹn vẹn cùng Thái Thượng Thánh Nhân một người giao phong, chính mình chỉ sợ đều muốn đem hết toàn lực mới có thể chống lại, càng không nói đến còn có còn lại ba vị thánh nhân ở bên kiểm chế đâu. Ngay tại Thông Thiên Thánh Nhân trong lòng âm thầm kêu khổ thời khắc, chỉ nghe một tiếng hô to truyền đến, ta thì đến xem, tam đệ có thủ đoạn gì. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế nhìn Cựu Long Bảo Liễn, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, trực tiếp xuất hiện ở đại trận ngay phía trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trái chống đỡ bàn cổ phiên, tay phải thì cầm Tam Bảo Ngọc Như Ý, hai kiện pháp bảo kia đều là tiếng tăm lừng lẫy tiên tiên linh bảo, uy lực của nó mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tay đột nhiên vung lên, bàn cổ phiên cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý như là hai viên diệt thế chân lôi bình thường, hung hăng hướng về phía trước ném đi. Trong chốc lát, chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, và tiên đại trận trận môn lập tức kịch liệt lay động, giống như tùy thời đều có thể hội sụp đổ đồng dạng. Nhưng mà, nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, kia nguyên bản vững như thành đồng đại trận vậy mà tại này mãnh liệt va chạm phía dưới, gắng gượng địa bị phá ra một cái cự đại lỗ hổng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn nên ngang địa cất bước đi vào đại trận bên trong, mà ở phía sau hắn, xiển giáo đông đảo tiên nhân thì như bóng với hình đi sát đằng sau. Hô. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng vung lên, giống như toàn bộ thế giới đều bị cỗ lực lượng này rung động. Tiệt giáo chúng tiên nhóm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khủng bố áp lực như bài sơn đảo hải cuốn theo tất cả, trong nháy mắt bao phủ tại mỗi cái trên thân thể người. Cỗ này áp lực giống như Thái Sơn áp đoán, để người không thở nổi, một ít thực lực hơi yếu tiệt giáo tiên nhân thậm chí trong nháy mắt này thì bị ép tới bạo thể mà chết. Bạch. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang tựa như tia chớp hoa phá trường không, thẳng tắp hướng phía Tam Bảo Ngọc Như Ý mau chóng đuổi theo. Chương 500, tiệt giáo thương vong thảm trọng, chương 500, tiệt giáo thương vong thảm trọng. Chỉ nghe đinh. Một tiếng vang dọn, thanh trường kiếm kia cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý hung hăng đụng vào nhau, phát ra một hồi thanh thúy cộng minh âm thanh. Nguyên Thủy ngươi thật không biết xấu hổ, lại ra tay với tiểu bối. Thông Thiên Thánh Nhân thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn trừng lớn hai mắt, căm tức nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong miệng gầm thét. Đồng thời, trong tay hắn lục tiên kiếm trên không trung cấp tốc múa, như cùng một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Ta nói, bọn hắn một đều không sống nổi. Đối mặt Thông Thiên Thánh Nhân chất vấn cùng công kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, giống như này mọi thứ đều ở trong dự liệu của hắn. Ha 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 ha, ta cũng tới góp một chút náo nhiệt. Ngay tại Thông Thiên Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lập thời điểm, một hồi phóng khoáng tiếng cười đột nhiên truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tiếp dẫn thánh nhân toàn thân đắm chìm trong chói mắt kim quang bên trong, giống một pho tượng chiến thần giáng lâm. Hắn cầm trong tay thập nhị phẩm kim liên, đi lại vững vàng điệu bước vào này đại trận bên trong. Theo tiếp dẫn thánh nhân gia nhập, trận này nguyên bản thì kịch liệt dị thường chiến đấu càng biến đổi thêm kinh tâm động phách. Ba vị thánh nhân đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Mà ở vào trận cơ bên trong Thông Thiên Thánh Nhân, mặc dù ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là lực có thua, dần dần đã rơi vào hạ phong. Kiềm chế lại bọn hắn, cho dù chết, cũng phải vì sư tôn tranh thủ thời gian. Đa Bảo đạo nhân gầm lên giận dữ, dường như sấm sét ở giữa phiến thiên địa này nổ vang, hắn toàn thân pháp lực như sôi trào mãnh liệt sóng dữ một điên cuồng dũng động, khí tức kinh khủng như là một tòa sắp phun trào núi lửa, trong nháy mắt đem không gian chung quanh cũng bóp méo lên. Đa Bảo đạo nhân hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm trước mặt tiếp dẫn thánh nhân, thân thể của hắn mặc dù tại run nhẹ nhẹ, nhưng cước bộ của hắn lại không có chút nào lùi bước, dứt khoát kiên quyết đứng ở tiếp dẫn trước mặt. Quả nhiên có can đảm, dám đứng ở bản thánh trước mặt. Chỉ tiếp thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, ngươi căn bản nắm tay không chế trụ nổi bản thánh. Giọng tiếp dẫn thánh nhân như là hồng trung bình thường, tại Đa Bảo đạo nhân bên tai quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ của hắn ông tác hưởng. Nhưng mà, Đa Bảo đạo nhân cũng không có bị tiếp dẫn thánh nhân lời nói hù dọa đổ, ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định, hắn hiểu rõ đối mặt mình là một không cách nào chiến thắng cương địch, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, vì trong lòng có của hắn nhìn vô cùng kiên định tín niệm. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân trong ánh mắt, nhiều một chút vẻ hân hưởng. Hắn có thể cảm nhận được Đa Bảo đạo nhân trên người cố kia ý chí bất khuất, loại ý chí này cho dù là tại hắn dài dằng dặc sinh mệnh, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, tiếp dẫn thánh nhân ra tay lại là không lưu tình chút nào. Chỉ thấy hắn tùy ý địa vung ra trong tay thập nhị phẩm kim liên, kia kim liên trên không trung xoay tròn cấp tốc, tỏa ra chói mắt kim quang, như là thái dương một chói lóa mắt. Đa Bảo đạo nhân thấy thế, vội vàng thi triển ra toàn thân pháp lực, muốn ngăn cản được một kích này. Nhưng mà, pháp lực của hắn cùng tiếp dẫn thánh nhân so sánh, đơn giản chính là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi huy, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Đa Bảo đạo nhân như là như diều đứt dây bình thường, bị hung hăng đập bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, như cùng một đóa nở rộ huyết hoa, trên không trung nở rộ. Bạo. Đa Bảo đạo nhân cố nén thể nội quần quật thương thế, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem trong tay một kiện tiên tiên pháp bảo hung hăng ném hướng tiếp dẫn thánh nhân, đồng thời trong miệng niệm động pháp quyết, khống chế cái này tiên tiên pháp bảo tự bạo. Trong chốc lát, một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa như cùng một đầu bị chọc giận cự thú, gầm thét quét sạch cả phiến thiên địa. Kia năng lượng ba động khủng bố, phản phất muốn đem phiến thiên địa này cũng vỡ ra đến, ngay cả kia gần trong gang tấc thánh nhân cũng bị cỗ này uy thế bao phủ. Nhưng mà, ngay tại này hủy thiên diệt địa trong vụ nổ, tiếp dẫn thánh nhân lại như núi lớn vững vàng đứng tại chỗ, trên người hắn tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt, đem kia kinh khủng nổ tung năng lượng toàn bộ cách trở bên ngoài. Theo sương mù chậm rãi tản ra, tiếp dẫn thánh nhân thân ảnh dần dần rõ ràng. Trên người hắn lại không có chút nào vết thương, ngay cả trong tay hắn thập nhị phẩm kim liên thì vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại địa lơ lửng bên cạnh hắn, đạo kim quang kia như cùng một cái cứng không thể phá hộ thuẫn, đem tất cả nguy hiểm cũng ngăn cách bên ngoài. Ha ha, vạn tiên kiếm trận a, ta cũng tới tham gia náo nhiệt đi. Một thằng im lặng chuẩn đề, cuối cùng kìm nén không được nội tâm xúc động, dứt khoát kiên quyết bước vào kia lệnh người nhìn mà phát khiếp đại trận bên trong. Hắn tay trái như là nhặt hoa bình thường, bóp nhẹ nhìn thất bảo diệu thụ, tay phải thì nắm chặt lục căn thanh tịnh trúc, hai kiện pháp bảo kia trong tay hắn giống vật sống bình thường, tản ra làm người sợ hãi quá mang. Chỉ thấy chuẩn đề khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó tùy ý địa vung giật mình trong tay thất bảo diệu thụ. Trong chốc lát, một đạo hào quang sáng chói tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng phía Thông Thiên Thánh Nhân vọt tới. Thông Thiên Thánh Nhân trước người phòng ngự pháp bảo, tại đạo tia sáng này trùng kích vào, như là giấy bình thường, trong nháy mắt lên tiếng vỡ vụn. Nay tiệt giáo 3000 hồng trần tiên cùng ta Tây Phương hữu duyên, bần tăng thì không khách khí. Chuẩn đề vẻ mặt lạnh nhạt nói, giống như này mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, tiếp dẫn thánh nhân thì phát ra một hồi cười a a âm thanh. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một càn khôn đại, kia cái túi nhìn qua bình thường, nhưng lại mơ hồ tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Theo tiếp dẫn thánh nhân nhẹ nhàng run tay một cái, càn khôn đại miệng túi chậm rãi mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực như lỗ đen một xuất hiện ở bên trong đại trận. Cỗ lực hút này phảng phất có vô tận lực lượng, tựa hồ muốn tất cả hồng trần tiên cũng thôn vệ vào trong. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thằng chưa từng xuất thủ Tiêu Kỳ, đột nhiên mở ra cái kia hai mắt nhắm chặt. Đôi mắt của hắn như là thâm thúy bầu trời đêm, ẩn chứa trong đó lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Tiêu Kỳ trong tay nắm chặt cái kia thanh to lớn dịu, lưỡi búa này toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí. Giờ phút này, cái này dịu chính liên tục không ngừng địa hấp thu chúng quanh linh lực, tích góp năng lượng kinh khủng. Cuối cùng, Tiêu Kỳ sử dụng ra lực lượng toàn thân, cầm thật chặt trong tay cự phủ, sau đó đột nhiên vung lên. Cái này vung, giống như khai thiên tích địa bình thường, mang theo vô tận uy thế, hung hăng bổ về phía tấm kia mở càn khôn đại. Giang giác giang giác. Nương theo lấy một hồi tiếng vang lanh lảnh, vừa nay tích xúc mà đến lôi điện chi lực, cũng như vỡ đê hồng thủy bình thường, một mạch đi theo nhìn đạo này kinh thiên động địa chẳng kích, cùng nhau bổ về phía càn khôn đại. Oeng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đạo này uy lực kinh người chiến kích như là một quả rơi xuống lưu tình, mang theo vô tận uy thế hướng phía càn khôn đại mau chóng đuổi theo. Chương 501, Hồng Mông Tử Khí, chương 501, Hồng Mông Tử Khí. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không gian bên trong đột nhiên nổi lên một tầng màu vàng kim vỡ sóng, phảng phất là bị một cái bàn tay vô hình xé mở một lỗ lớn. Đúng lúc này, chói mắt lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, giống một tòa cứng không thể phá thành lũy, vững vàng chắn càn khôn đái phía trước. Nay đạo lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện hiển nhiên là tiếp dẫn thánh nhân gây nên, hắn đứng ở cách đó không xa, mặt mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn Tiêu Kỳ, tựa hồ đối với cái này có can đảm khiêu chiến hắn tuổi trẻ người tràn ngập tò mò. Nhưng mà, lệnh người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Mọi người ở đây cũng cho rằng càn khôn đái đã bình yên vô sự lúc, đạo kia nhìn như cứng không thể phá lồng ánh sáng màu vàng lại phát ra một hồi thanh thúy răng rắc cầm thanh, như là đồ sứ vỡ tan đồng dạng. Trong nháy mắt, lồng ánh sáng màu vàng dường như bị một con nhìn không thấy cự thủ gắng gượng địa vỡ ra đến, hóa thành vô số màu vàng kim mảnh vỡ tứ tán bay múa. Mà đạo kia nguyên bản thế không thể đỡ chiến kích, thì không trở ngại chút nào địa xuyên qua chỉ riêng che đậy hải cốt, rơi thẳng vào trên người càn khôn đại. Nắt. Làm sao có khả năng? Tiếp dẫn thánh nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem nhìn một màn trước mắt, chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi, lại năng lực dễ dàng như vậy chém vỡ của ta tiện tay một kích. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, phảng phất muốn thấu qua thân thể hắn nhìn thấy hắn sâu trong nội tâm bí mật. Tiếp dẫn thánh nhân trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi, hắn thực sự không nghĩ ra, một đại la kim tiên cấp bậc nhân vật, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, có thể bài trừ hắn thánh nhân pháp thuật. Có chút ý tứ, ngươi vẫn đúng là để cho ta sản sinh một chút hứng thú. Tiếp dẫn thánh nhân cười nhạt một tiếng, đem càn khôn đại thu vào trong lòng, vây chỉ hướng phía Tiêu Kỳ đi tới. Hắn mua đi một bước, giống như tất cả thiên địa cũng muốn vì đó run rẩy, kia tiếng bước chân nặng nề dường như sấm sét, trong không khí nổ vang. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ có hơi rung động, giống như mảnh không gian này đã không thể thừa nhận cái kia không có gì sánh kịp vĩ lực. Tiêu Kỳ đứng tại chỗ, cảm thụ lấy kia cô cảm giác gáp bách mạnh mẽ như là một ngọn núi đè ở trên người, nhường hắn dường như không thở nổi. Trán của hắn bắt đầu thấm ra mồ hôi, hai chân thì không tự chủ được khẽ run, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều sông lên đầu. Ngay tại hắn muốn quay người thời điểm chạy trốn, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng la lên, "Tiêu Kỳ sư đệ, ta tới giúp ngươi." Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy Triệu Công Minh cầm trong tay Định Hải Châu, như là một viên sao băng chạy nhanh đến, vững vàng rơi vào sau lưng Tiêu Kỳ. Nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được là, Triệu Công Minh thân hình vừa mới tiếp xúc đến phương này không gian, dường như bị một con nhìn không thấy cự thủ hung hăng vỗ một cái, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Triệu Công Minh cơ thể như là như đạn tháo, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đâm vào xa xa trên một ngọn núi, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Lúc này tiếp dẫn, trong mắt của hắn chỉ có Tiêu Kỳ, đối với những người khác hoàn toàn không có hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, trong mắt lóe ra tò mò quan mang, giống như muốn xuyên thấu qua Tiêu Kỳ cơ thể, thấy rõ trên người hắn ẩn tàng bí mật. Tiêu Kỳ quanh thân quanh quẩn nhìn một vòng nhàn nhạt tử vận, tầng này tử vận như là sa mỏng bình thường, đưa hắn bao phủ trong đó, khiến cho hắn nhìn lên tới giống thần chỉ giáng lâm. Nhưng mà, đối mặt thánh nhân từng bước ép sát, Tiêu Kỳ biết mình đã không có đường lui, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, dứt khoát kiên quyết đón nhận tiếp dẫn ánh mắt. Đây là Hồng Mông Tử Khí. Trên người ngươi tại sao lại có Hồng Mông Tử Khí? Tiếp dẫn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào Tiêu Kỳ, thanh âm của hắn cũng vì quá mức kinh ngạc mà có chút run rẩy. Hồng Mông Tử Khí, đây chính là giữa thiên địa quý giá nhất, bảo vật một trong truyền thuyết có được vô tận huyền diệu cùng thần kỳ lực lượng. Vô số cường giả cũng từng vì cái này lọn tử khí mà không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc trả một cái giá thật là lớn. Nhưng mà bây giờ bực này hiếm thấy chân bảo lại xuất hiện ở trước mắt cái này nhìn như bình thường tiểu gia hỏa trên người, này sao có thể không nhường tiếp dẫn cảm thấy kinh ngạc cũng khó có thể tin đâu. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ thân thượng phát ra tử sắc quang bó tay, phản phất muốn xuyên thấu qua tầng kia vầng sáng thấy rõ Hồng Mông tử khí khuôn mặt thật đồng dạng. Hô hô hô. Thì đang tiếp dẫn nghĩ muốn lần nữa tiến lên mấy bước, quan sát kỹ một chút Hồng Mông tử khí lúc, đột nhiên, trung quanh hắn cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Tiếp dẫn vội vàng không kịp chuẩn bị bất thình lình cuồng phong cuốn được thân hình bất ổn, hắn vội vàng thi triển ra pháp lực muốn giữ vững thân thể. Trong nháy mắt, tiếp dẫn liền bị cuồng phong cuốn vào một mảnh màu vàng cát bụi trong, cảnh tượng trước mắt trở nên không rõ ràng. Sư đệ, ta tới cứu ngươi. Một thanh lanh âm thanh tại Tiêu Kỳ vang lên bên tai. Vân Tiêu sư tỷ. Tiêu Kỳ ngạc nhiên kêu lên. Nguyên lai, này đạo thân ảnh màu trắng chính là Vân Tiêu tiên tử. Nàng dáng người huyền chuyển, một bộ màu trắng váy áo tung bay theo gió, giống tiên tử hạ phàm. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, Vân Tiêu tiên tử liền giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tại sau lưng Vân Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai vị tiên tử đang tay cầm pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, hiển nhiên là đang khống chế tòa này Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Chúng ta thật có thể ngăn lại hắn sao? Đây chính là thánh nhân a. Tiêu Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua ở trong trận như vào chỗ không người tiếp dẫn thánh nhân, âm thanh đều có chút phát run, hắn một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên hạ giọng hướng bên cạnh Vân Tiêu tiên tử hỏi. Vân Tiêu tiên tử sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, nhưng ánh mắt của nàng lại dị thường sắc bén, nhìn chằm chằm trong trận tiếp dẫn thánh nhân, không chút do dự hồi đáp, bất luận làm sao, chúng ta đều phải ngăn chặn một vị thánh nhân, vi sư tôn tranh thủ thời gian. Dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống thì sẽ không tiếc. Nghe được Vân Tiêu tiên tử quyết tuyệt như vậy lời nói, Tiêu Kỳ trong lòng không khỏi dâng lên một cố kính nể tình. Nhưng mà, hắn thì biết rõ, đối mặt bốn vị thánh nhân đồng thời vây công, bọn hắn những thứ này chưa thành thánh sâu kiến, nghĩ muốn ngăn cản thánh nhân bước chân đơn giản chính là người si nói mộng. Tiêu Kỳ cắn răng, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm. Chỉ thấy Tiêu Kỳ hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người màu tím đạo ẩn giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong nháy mắt đem toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà trận bao phủ trong đó. Cỗ này màu tím đạo ẩn giống như cho Cựu Khúc Hoàng Hà trận phủ thêm một tầng cứng không thể phá áo giáp, nguyên bản lung lay sắp đổ trận pháp tại thời khắc này lại trở nên vững chắc lên. Tiêu Kỳ thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn ngay lập tức cắn chặt răng, đem chính mình lực lượng toàn thân cũng đều hội tụ đến màu tím đạo ẩn trong. Theo Tiêu Kỳ gia nhập, Cựu Khúc Hoàng Hà trận uy lực càng hơn lúc trước, trận trận cường đại uy áp theo trong trận truyền ra, thẳng bước tiếp dẫn thánh nhân. Chương 502, tương kế tự kế, chương 502, tương kế tự kế. Sư đệ, ngươi tuyệt đối không nên quá mức cậy mạnh a. Vân Tiêu tiên tử mặt mũi tràn đầy sầu lo nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, cơ thể lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống. Nàng không khỏi lông mày nhíu chặt, lo lắng hô. Vân Tiêu tiên tử trong lòng rất rõ ràng, thời khắc này Tiêu Kỳ đang đối mặt nhìn to lớn khó khăn. Hắn đối với Hồng Mông tử khí khống chế đã đến cực hạn, hơi không cẩn thận, không chỉ không cách nào phát huy ra Hồng Mông tử khí uy lực, ngược lại có thể biết lọt vào kỳ phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, đối mặt Vân Tiêu tiên tử khuyên can, Tiêu Kỳ lại có vẻ dị thường kiên quyết. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người mặt đất, nhưng ánh mắt của hắn lại không có chút nào lùi bước tâm ý. Các ngươi đều có thể không tiếp tính mệnh địa chiến đấu, ta lại có thể nào lùi bước? Cùng lắm thì cùng bọn hắn cùng nhau ngọc thạch câu phần đi. Giọng Tiêu Kỳ mặc dù có chút suy yếu, nhưng ẩn chứa trong đó quyết tâm lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Ngay tại Vân Tiêu tiên tử cùng Tiêu Kỳ đối thoại trong nháy mắt, trong trận tiếp dẫn thánh nhân đột nhiên có động tác. Chỉ thấy trong tay hắn giơ cao lên kia đám to lớn 12 chủng loại kim liên, chậm rãi ở trong trận giáp bước. Kim liên tách ra hào quang chói sáng, như là một vòng thánh khiết thái dương, liên tục không ngừng địa phóng xuất ra năng lượng cường đại. Những ánh sáng này như là dòng lũ bình thường, hung hăng đánh thẳng vào Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được là, tại Vạn Tiên trận ra chỉ cùng với Tiêu Kỳ trên người Hồng Mông tử khí cộng đồng tác dụng dưới, này nhìn như vô kiên bất tồi 12 chủng loại kim liên lại chưa thể dơ lên đem đại trận triệt để đánh tan. Bất quá, mặc dù đại trận tạm thời chặn lại kim liên xung kích, nhưng ở những kia không muốn người biết trong góc, Tiêu Kỳ cũng đã cảm nhận được đại trận không chịu nổi gánh nặng. Hắn bén nhạy phát giác được, đại trận trận cơ thượng đã bắt đầu xuất hiện không ít nhỏ xíu vết nứt, những thứ này vết nứt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lan tràn. Dù vậy, lẽ nào thì có thể ngăn cản thánh nhân nhịp chân sao? Tiêu Kỳ hô hấp càng thêm gấp rút, giống như mỗi một chiếc không khí cũng biến được chân quý dị thường, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội Hồng Mông tử khí đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao, dường như sau một khắc liền bị triệt để hao hết. Nhưng mà, cùng Tiêu Kỳ chật vật hình thành so sánh rõ ràng, là trong trận tiếp dẫn. Hắn liền như là nhàn nhã dạo bước bình thường, thản nhiên tự đắc địa dạo bước ở trong trận, giống như nơi này cũng không phải một tràn ngập sát cơ hiểm địa, mà là hắn nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Ánh mắt của hắn thư giãn thích ý, hoàn toàn không có nhận đến áp lực chút nào ảnh hưởng. Là cái này thánh nhân thực lực sao? Tiêu Kỳ tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, chẳng thể trách đều nói thánh nhân phía dưới đều là run rế, hôm nay nhìn tới, chúng ta chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết ta. Cùng lúc đó, đang toàn lực khống chế trận pháp Bích Tiêu tiên tử cũng không nhịn được thở dài liên tục. Nàng trơ mắt nhìn trong trận tiếp dẫn như thế nhẹ nhàng như thường, mà phía bên mình cũng đã là cường nộ chi mạn, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Là cái này thánh nhân thực lực a? Bích Tiêu tiên tử ủ rũ cúi đầu nói, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Mà ở trong trận cùng địa phương khác, bốn giáo các đệ tử cũng đã giết đỏ cả mắt. Trừ ra nhân giáo lao tử bên ngoài, còn lại hai giáo cũng mang đến không ít đệ tử. Mặc dù thập nhị kim tiên đã vẫn lạc hơn phân nửa, nhưng xiển giáo đệ tử đời hai thực lực thì không dùng kinh thường. Trải qua một phen kịch liệt chém giết, thiệt giáo các đệ tử mặc dù dũng manh không sợ, nhưng cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, tổn thất nặng nề. Mà tây phương giáo cùng xiển giáo các đệ tử cũng đồng dạng thương vong không ít, toàn bộ chiến trường cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, một mảnh thảm thiết cảnh tượng. Tại Kim Ngao đảo bên ngoài, một mảnh rộng lớn bát ngát trong hư không, một râu tóc bạc trắng lao giả giống tiên nhân một ngồi ngay ngắn trong đó. Thân ảnh của hắn trong mảnh hư không này có vẻ đặc biệt dẫn nhân chú mục, giống như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Mà ở trong tay của hắn, đang giơ cao nhìn một kiện thần bí mà cường đại bảo vật, Phong Thần Bảng. Nay Phong Thần Bảng tản ra hào quang nhỏ yếu, giống như có được lực lượng vô tận. Nhưng vào lúc này, Kim Ngao đảo trong lại phát sinh một hồi kinh tâm động phách cảnh tượng. Hàng luồng hồn phách như là cỗ sao trổi không ngừng mà ngập vào Phong Thần Bảng trong, những hồn phách này tựa hồ cũng mang theo vô tận oán niệm cùng không cam lòng, mà ở Phong Thần Bảng lực lượng trước mặt, chúng nó lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể ngoan ngoãn địa thành là lần đại kiếp nạn này chất dinh dưỡng. Đứng tại bên ngoài Kim Ngao đảo Khương Tử Nha, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Mắt hắn híp lại, nhìn chăm chú trong đảo tình huống, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái, không hổ là chư thần chi chiến a. Nay Phong Thần Bảng không bị đã còn thừa không có mấy, so sánh dưới, năm đó ân thương chi chiến quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu a. Đang lúc Khương Tử Nha cảm thán thời khắc, đột nhiên, một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mấy đạo như máu tươi đẹp ánh sáng màu đỏ tựa như tia chớp hướng hắn chạy nhanh đến, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi, thậm chí nhường Khương Tử Nha đều có chút trở tay không kịp. Lao đạo kia, còn chưa chịu chết. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Thần Thiên Quân xuất lĩnh lấy Thập Thiên Quân bên trong mấy vị khác thiên quân, như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Tử Nha xung quanh, đưa hắn chăm chú địa bao vây lại. Biến cố bất thình lình, nhường Khương Tử Nha kinh ngạc không thôi. Hắn trừng to mắt, nhìn trước mắt Thần Thiên Quân đám người, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn phản ứng, chỉ nghe rầm 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 mấy tiếng nổ, vừa nãy kia mấy đạo hồng quang hung hăng đụng vào trên người Khương Tử Nha, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ tại một mảnh hào quang chói sáng trong. Đợi cho chỉ riêng mang tàn đi, Khương Tử Nha thân ảnh mới một lần nữa hiện ra. Trên người hắn đã dính đầy bụi đất, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng như cũ sắc bén, nhìn chằm chằm Thần Thiên Quân đám người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng nghĩ lấy tính mạng của ta?" Trường Nhĩ Định Quang Tiên, lay động lục hồn tiên, chú sát bốn thánh. Thông Thiên Thánh Nhân đứng ở chỗ cao, thanh âm của hắn dường như sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, mang theo lâm liệt sát ý cùng quyết tuyệt. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm bên cạnh Tùy Thị Thất Tiên, dường như đang đợi bọn hắn đáp lại. Nhưng mà, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào nói chuyện, thì không có bất kỳ người nào động đậy. Thông Thiên Thánh Nhân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Chỉ thấy Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay hắn nắm thật chặt lục hồn tiên, cũng không có như Thông Thiên Thánh Nhân kỳ vọng như thế lay động nó. Đột nhiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên như là hạ quyết tâm bình thường, đột nhiên nâng lên lục hồn tiên, xoay người chạy. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất ở Thông Thiên Thánh Nhân trong tầm mắt. Trốn chỗ nào? Thông Thiên giáo chủ thấy thế, giận không kèm được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay cực kỳ lớn như núi lớn hướng phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên bao phủ tới. Một trường này uy lực kinh người, giống như có thể xé rách hư không, đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên chụp thành một mịn. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang bỗng nhiên thoáng hiện. Chương 503, Thê thảm Trường Nhĩ Định Quang Tiên, chương 503, Thê thảm Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như quỷ mị xuất hiện tại Trường Nhĩ Định Quang Tiên hướng trên đỉnh đầu, trong tay hắn Tam Bảo Ngọc như ý tỏa ra hào quang chói sáng, như là một tầng cứng không thể phá hộ thuẫn, đem Thông Thiên giáo chủ một trường này gắng gượng địa cả lại. Tam đệ, xem ra này chính là của ngươi cuối cùng sát chiêu đi, chỉ tiếp đệ tử của ngươi dường như đối với ngươi cũng không thế nào trung thành a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy trào phúng cùng đắc ý, hắn nhìn về phía Thông Thiên Thánh Nhân, ánh mắt lộ ra một bộ đã tính trước dáng vẻ, tựa hồ đối với trận chiến đấu này thắng bại đã rõ ràng trong lòng. Thông Thiên Thánh Nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng không cam lòng. Ha ha, phải không? Thông Thiên Thánh Nhân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhưng mà, sau một khắc, trên mặt của hắn lại đột nhiên lộ ra một bộ giảo hoạt thần sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hô! Một trận gió âm thanh bỗng nhiên vang lên, như là u linh thở dài, tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Tại tiếng gió này đầu mượn, một chỗ ẩn tàng không gian từ từ mở ra, Quy Linh Thánh Mâu giống như quỷ mị từ trong đó phiêu nhiên mà ra. Trong tay nàng nắm chặt kia làm người sợ hãi lục hồn tiên, nhẹ nhàng lay động, phiên mặt bay phất phới, giống như nói vô tận đoán nghiệm cùng người rùa. Ngay tại Quy Linh Thánh Mẫu lay động lục hồn tiên trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đột nhiên siết chặt, một cô mãnh liệt rung động giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Quy Linh Thánh Mẫu, giống như nhìn thấy tận thế giáng lâm. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được thân thể chính mình như là bị một cỗ tà ác lực lượng ăn mòn, nguyên bản hùng hồn như vực sâu pháp lực lại như là vỡ đê hồng thủy bình thường, liên tục không ngừng điệu theo trong cơ thể hắn trôi qua. Thân thể hắn trở nên ngày càng suy yếu, giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Cùng lúc đó, đang lấy Thái Cực Đồ trấn áp Vạn Tiên Đại Trận Thái Thượng lão tử, thì đột nhiên cảm giác được một hồi khác thường. Hắn khẽ nhíu mày, bén nhạy thần thức phát giác được thân thể chính mình dường như bị nào đó vô hình gông cùm xiềng xích trói buộc, nguyên bản tùy tâm sở dụng pháp lực lại cũng biến thành có chút ngưng trệ. Phúc. Thái Thượng lão tử cũng không còn cách nào áp chế thể nội quần quần khí huyết, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Thông Thiên giáo chủ sau lưng Quy Linh Thánh Mẫu, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Mà tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, Tiếp Dẫn Thánh Nhân đang tay cầm 12 chủng loại kim liên, hết sức chăm chú địa tìm kiếm lấy phá trận chi pháp. Mắt thấy hắn liền muốn đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận triệt để bài trừ, đem Vân Tiêu Tam Tiên tử trọng thương, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể chính mình như là rơi vào vực sâu không đáy bình thường, một áp lực trầm trọng từ trên trời giáng xuống, gắt gao ép ở trên người hắn. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện trên người mình pháp lực lại như là bị rút đi bình thường, bất kể hắn làm sao thúc đẩy, đều không thể điều động mấy may. Càng đáng sợ là, kia cỗ tà ác lực lượng dường như còn đang không ngừng ăn mòn thân thể hắn, nhường thân thể hắn thì dần dần bị ô nhiễm. Mà Cửu Khúc Hoàng Hà bên trong cương phong, lúc này thì ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Ta hai người trong giáo còn có chuyện quan trọng xử lý, trước hết cáo từ một bước á. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau, trăm miệng một lời nói. Lời còn chưa dứt, bọn hắn liền đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt khó chịu xông lên đầu. Loại cảm giác này đến mức như thế đột ngột, phản phất là cơ thể bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ xung kích đồng dạng. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt đã hiểu cỗ này khó chịu nơi phát ra, Lục Hồn Thiên. Không hề nghi ngờ, này ma quái pháp bảo đã thành công phát động, mà bọn hắn hiện tại đang đứng ở hắn bên trong phạm vi công kích. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng căng thẳng, bọn hắn biết rõ Lục Hồn Thiên uy lực không thể coi thường. Như là tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng sẽ cảnh ngộ một hồi to lớn kiếp nạn. Chạy ngay đi. Tiếp dẫn khẽ quát một tiếng, không chút do dự thi triển ra đột pháp. Chuẩn đề thấy thế, thì ngay lập tức bắt chước làm theo. Trong chốc lát, hai đạo quang mang phóng lên tận trời, gắng gượng địa sông phá cửu khúc hoàng hà trận trói buộc. Nhưng mà, cái này cưỡng ép đột phá thì hao hết bọn hắn cuối cùng một chút pháp lực. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề không dám có chút trì hoãn, bọn hắn mượn nhờ cuối cùng này một tia pháp lực, như là cỗ sao trổi hướng phía tây phương mau chóng đuổi theo. Bọn hắn cũng không phải là tình cảm chân thực nghĩ muốn trợ giúp ai, chẳng qua là nể tình có chỗ tốt có thể đổ phân thượng, mới cùng đối phương tạm thời đứng ở cùng một trận chiến tuyến thôi. Bây giờ tất nhiên đã thân hám hiểm cảnh, bọn hắn tự nhiên không thể nào lại ngốc núc ních địa lưu chờ chết ở đây. Tại sao có thể như vậy? Trong tay của ta chẳng lẽ không phải thật sự Lục Hồn Tiên? Trường Nhĩ Định Quang Tiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm trong tay Lục Hồn Tiên, giống như nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất. Trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi cùng mê man, hoàn toàn không cách nào đã hiểu tình hình trước mắt. Này Lục Hồn Tiên thế nhưng hắn sư tôn Thông Thiên giáo chủ ban cho pháp bảo của hắn, làm sao lại có vấn đề đâu? Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, trong mắt để lộ ra một tia khó có thể tin nét mặt. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình vị này cho tới nay bị chịu tôn kính sư tôn, đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu đối với hắn sinh ra hoài nghi đâu. Ngay tại Trường Nhĩ Định Quang Tiên lâm vào trầm tư lúc, trong tay Lục Hồn Tiên đột nhiên phát ra một hồi kéo kẹt tiếng vang. Thanh âm này dị thường chói tai, phản phất là nào đó cổ lão nguyền rủa tại bị tỉnh lại. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn kinh hãi nhìn xem trong tay Lục Hồn Tiên, chỉ thấy kia nguyên bản bóng loáng phiên trên mặt, vậy mà bắt đầu mọc ra từng cây bén nhọn gai gỗ. Những thứ này gai gỗ giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng lan tràn ra, đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên hai tay thật chặt cuốn lấy. Đúng lúc này, nhiều hơn nữa gai gỗ theo Lục Hồn Phiên thượng mọc ra, như là một đám hung mãnh rắn độc, đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên cơ thể vững vàng khống chế được. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, những tia gai gỗ như là gai ngược bình thường, thật sâu đâm vào da thịt của hắn trong, nhường hắn đau đến không muốn sống. A, đau quá a, sư tôn tha mạng a. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng không còn cách nào chịu đựng loại thống khổ này, hắn nằm dạp trên mặt đất, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Thanh âm của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, giống như toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này sụp đổ. Ngươi đổ vô sỉ kia, quả thực là ta thiệt giáo sỉ nhục. Giọng Thông Thiên Thánh Nhân như là cựu thiên kinh lôi bình thường, tại Trường Nhĩ Định Quang Tiên bên thai nổ vang, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức. Ta tiệt giáo và tiên, vì này huy động Lục Hồn Phiên cơ hội, không tiếc bỏ qua tính mạng của mình, cùng kia xiển giáo liều chết đánh một trận. Có thể ngươi đây, ngươi tên phản đồ này, lại đem trọng yếu như vậy cơ hội không công lãng phí hết. Thông Thiên Thánh Nhân ánh mắt như hàn tinh lạnh băng, nhìn chằm chằm Trường Nhĩ Định Quang Tiên, phản phất muốn đưa hắn xem tấu một, ngươi không chỉ phản bội ta tiệt giáo, càng đem tất cả sư huynh đệ tỷ muội cũng đưa vào hoàng tuyển, để bọn hắn biến thành kia phong thần bảng bên trên một sợi oan hồn. Chương 504, Thiên đạo hóa thân hiện. Chương 504, Thiên đạo hóa thân hiện. Ngươi cũng đã biết, bọn hắn cũng là vì tiệt giáo vinh quang mà chiến, vì chúng ta cộng đồng tín niệm mà chết. Nói đến chỗ này, giọng Thông Thiên Thánh Nhân càng phát ra dưới đất thấp chìm, ẩn chứa trong đó tức giận lại như là hỏa như núi, tùy thời đều có thể phun ra ngoài. Ngươi dạng này hành vi, quả thực so với kia xiển giáo người còn muốn ghê tởm gấp trăm lần. Theo Thông Thiên Thánh Nhân lời nói, kia Lục Hồn Phiên bên trên gai ngược dường như thì cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, càng biến đổi thêm sắc nhọn, càng thêm sắc bén. Mỗi một cây gai ngược cũng lóe ra hàn quang, phản phất là vô số ác quỷ răng nanh, hung hăng đâm vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên cơ thể. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đối mặt Thông Thiên Thánh Nhân giận dữ mắng hổ, sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn chu lên thanh âm càng thêm thê thảm, giống như lệ quỷ tại tê minh. Thế thì gai không chỉ hội đâm xuyên cơ thể, còn có thể xâm nhập linh hồn, thậm chí nguyên thần. Loại đó kịch liệt đau nhức sẽ như cùng dòi bám trong xương, không ngừng mà dày vò lấy nội thân, linh hồn cùng nguyên thần, để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Thậm chí, này Lục Hồn Phiên gai ngược còn có thể làm cho da thịt bên trong mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt đều giống như bị xé nứt ra một dạng. Loại đau khổ này quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. A a a! Một tiếng này âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phản phất muốn đâm rách vật tiêu, ở trong thiên địa quanh quẩn không dứt. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, cái này đã từng phản bội người của sư môn, cuối cùng là những gì hắn làm bỏ ra đại giới. Có lẽ, khi hắn sinh lòng phản dạy dỗ ý tứ một khắc kia trở đi, nên dự liệu được sẽ có hôm nay kết cục như vậy. Nhưng mà, dục vọng cùng dã tâm che mắt cặp mắt của hắn, nhường hắn liều lĩnh đi lên đầu này không đường về. Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên Thánh Nhân giận quát một tiếng, chỉ thấy bốn đạo hàn quang lóe lên, bốn thanh thiên kiếm tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trong nháy mắt đem Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân chăm chú địa bao vây trong đó. Thông Thiên Thánh Nhân hai mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hắn nhìn chằm chằm trước mắt hai người, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Đại huynh, nhị huynh, hôm nay liền là chúng ta chấm dứt ân oán thời điểm." Thanh âm của hắn dường như sấm sét ở trên bầu trời nổ vang, đinh tai nhức óc, giống như toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Thông Thiên Thánh Nhân trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình hai vị huynh trưởng vậy mà sẽ như thế đối lại hắn. Đã từng tình nghĩa huynh đệ, tại thời khắc này trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi. Đã các ngươi cảm giác được giữa chúng ta tình nghĩa như thế nhỏ nhặt không đáng kể, vậy ta cũng không cần lại thủ vững phần này dối trá tình cảm. Thứ này về sau, Tam Thanh Chi Danh sẽ không còn tồn tại. Thông Thiên Thánh Nhân lời nói như là lạnh như gió lẫm liệt, để lộ ra nội tâm hắn quyết tuyệt cùng thoải mái. Hắn chậm rãi xoay người, không nhìn nữa Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân một chút, giống như bọn hắn đã trở thành người lạ. Thông Thiên Thánh Nhân thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại mênh mông giữa trời đất, chỉ để lại kia bốn đạo kiếm quang bén nhọn ở trên bầu trời xen lẫn lấp lóe, thật lâu không tiêu tan. Thông Thiên, gì ngừng ở đây a? Ngươi không cần thiết lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Thái Thượng Thánh Nhân mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ lắc đầu, thở dài một tiếng về sau, ánh mắt nhìn chăm chú Thông Thiên Giáo Chủ, tận tình khuyên bảo địa khuyên đủ đạo. Nhưng mà đối mặt Thái Thượng Thánh Nhân lời hay khuyên bảo, Thông Thiên Giáo Chủ lại giống như mắt điếc tai ngơ bình thường. Hắn đột nhiên phát ra một hồi điên cuồng mà lại có chút thê thảm tiếng cười tại đây trống trải giữa thiên địa quanh quẩn, để người không khỏi dùng mình. Ha 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 ha, ta sớm thì không có đường quay về có thể đi. Hôm nay không phải ta chết, thì là các ngươi vong. Thông Thiên Giáo Chủ trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng cùng quyết tuyệt, cặp mắt của hắn trừng được tròn trịa, nhìn chằm chằm Thái Thượng cùng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân. Tiếng nguyên bản thanh tịnh đôi mắt giờ phút này lại trở nên tinh hồng, hai hàng huyết lệ theo gương mặt của hắn trượt xuống, giống như trong lòng của hắn đau khổ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nương theo lấy Thông Thiên Giáo Chủ gầm thét, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên vung lên, bốn thanh tiên kiếm tựa như tia chớp đống nhiên bay lên, trên không trung xoay tròn cấp tốc, mang theo một hồi tiếng gió bén nhọn. Kia bốn thanh tiên kiếm lóe ra hàn quang, kiếm thân không gian chung quanh đều bị hắn xé rách, lộ ra từng đạo đen nhánh vết nứt, giống như thiên địa này đều muốn bị này bốn thanh tiên kiếm chỗ bổ ra. Tiên kiếm bên trên kiếm mang duệ sắc vô cùng, như là bốn đạo sao băng xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng phía Thái Thượng cùng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân mau chóng đuổi theo. Kiếm mang kia những nơi đi qua, hư không cũng bị xé nứt, phát ra trận trận chói hai tiếng xé gió, để người nghe ngóng sợ hãi. Trong chốc lát, tất cả cảnh tượng đều bị này bốn thanh tiên kiếm quang mang bao phủ, kia khí tức kinh khủng như là rời núi lấp biển một hướng bốn phía quét sạch mà đi. Ở đây mấy người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái, giống như đưa thân vào trong hầm băng. Xoạt xoạt xoạt. Ngay tại này rất nhiều kiếm quang sắp chém vào hai vị thánh trên thân người một sát na, đột nhiên, chói mắt chỉ riêng che đậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Nay chỉ riêng che đậy như cùng một cái trong suốt hộ thuẫn, đem hai vị thánh nhân chăm chú địa hộ ở trong đó. Thông Thiên, ngươi còn không có làm ầm ĩ đủ sao? Đột nhiên, trên bầu trời hiện ra một đạo vạn trượng pháp tướng, như là một tòa cự đại giống như núi cao, đem cả bầu trời cũng triệt để lấp đầy. Nay pháp tướng xuất hiện, phản phất là giữa trời đất một lớp bình phong, làm cho không người nào có thể coi nhẹ nó tồn tại. Đúng lúc này, một vĩ đại thân ảnh chậm rãi theo trong hư không nổi lên đi ra. Thân thể của hắn cao lớn mà uy nghiêm, giống một tòa không có thể dung chuyển núi cao, tỏa ra làm cho người kính sợ khí tức. Làm Thông Thiên Thánh Nhân nhìn thấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, trong lòng của hắn dâng lên một cô bất đắc dĩ tâm trạng. Hắn biết rõ, mình đã dốc hết toàn lực, nhưng đối mặt vị này trên trời tồn tại, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn, bọn hắn như thế khi nhục với ta, lẽ nào ta thì không nên phản kháng sao? Thông Thiên Thánh Nhân cắn chặt hàm răng, đầy không cam lòng mà hỏi thăm. Trong âm thanh của hắn để lộ ra đối bất công bình đãi ngộ phẫn nộ cùng đối tự thân tình cảnh bất đắc dĩ. Nhưng mà đạo kia vĩ đại thân ảnh cũng không có trực tiếp trả lời Thông Thiên Thánh Nhân vấn đề, mà là dùng một loại bình tĩnh mà uy nghiêm giọng điệu nói ra: giữa các ngươi thị thị phi phi, ta cũng không muốn quá nhiều địa hỏi đến. Nhưng mà thánh nhân ở giữa tranh đấu đều sẽ dẫn phát vô tận tai nạn, thậm chí có thể dẫn đến cả phiến thiên địa sụp đổ. Lẽ nào các ngươi vui lòng nhường này ngàn vạn thánh linh cho các ngươi tranh đấu chôn cùng sao? Lời của hắn như là hồng trung bình thường, giữa thiên địa quanh quẩn, làm cho không người nào có thể coi nhẹ trong đó phân lượng. Chúng sinh đang nghe đạo thanh âm này nấy mắt, liền sẽ có thần phục tâm tư. Thông Thiên Thánh Nhân mỗi ngày đạo hóa thần, Hồng Quân lão tổ đã ra mặt, hắn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Dựa theo Tiêu Kỳ lời giải thích, tiệt giáo các đệ tử cũng sẽ vỡ lạc, mà chính hắn cũng sẽ không bị nhốt vào Tử Tiêu cung trong. Bây giờ năng lực có loại kết cục này, đã có thể được xem là tất cả đều vui vẻ. Thông Thiên Thánh Nhân trầm mặc một lát, nội tâm của hắn đang giãy giụa. Mặc dù hắn đối với những kia khi nhục người của hắn tràn đầy phẫn hận, nhưng hắn thì đã hiểu sư tôn lời nói không phải không có lý. Chương 505, đại kiếp kết thúc, chương 505, đại kiếp kết thúc. Cuối cùng, Thông Thiên Thánh Nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Sư tôn, tất nhiên ngài nói như thế, đồ nhi tự nhiên không dám vi phạm ý nguyện của ngài. Chuyện hôm nay thì theo ngài lời nói, tạm thời coi như thôi đi." Theo Thông Thiên Thánh Nhân lời nói rơi xuống, đạo kia vạn trượng pháp tướng thì dần dần tiêu tán, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng mà, trận này thánh nhân ở giữa phân tranh, lại tại lòng của mọi người bên trong lưu lại khắc sâu ấn ký. Cùng nhau biến mất, còn có Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân, cùng với xiển giáo sống sót đệ tử. Trước mắt cửa này nên tính là qua. Thông Thiên Thánh Nhân đứng ở tiệt giáo trên đài cao, quan sát mảnh này đã từng bị chiến hỏa tẩy lễ thổ địa, trong lòng dâng lên vô tận cảm khái. Tiệt giáo, cái này đã từng phồn vinh thịnh vượng giáo phái, bây giờ cuối cùng khôi phục một chút ngày xưa yên tĩnh. Nhưng mà Thông Thiên Thánh Nhân trong lòng lại cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng thở dài. Hắn nhìn mảnh đất này, nhớ lại tiệt giáo trải qua mưa mưa gió gió, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Phong thần bảng đã đủ, trận này vây quanh tiệt giáo săn bắn, dường như cuối cùng muốn hạ màn kết thúc. Phong thần bảng đã đủ, bốn thánh cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Vây quanh chúng ta tiệt giáo săn bắn, nên tính là kết thúc. Tiêu Kỳ kéo lấy bị thương nặng cơ thể, vất vả đi đến Thông Thiên Thánh Nhân bên cạnh. Mặc dù thân thể hắn đã mệt mỏi, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Thông Thiên Thánh Nhân quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn hiểu rõ, Tiêu Kỳ trong trận chiến đấu này biểu hiện được rất xuất sắc, nhất là hắn lại có thể sử dụng Hồng Mông Tử Khí ngăn lại tiếp dẫn một lát, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại công tích. Hy vọng như thế đi, nghe nói lần này ngươi biểu hiện rất tốt, lại sử dụng Hồng Mông Tử Khí ngăn cản tiếp dẫn một lát. Thông Thiên Thánh Nhân mỉm cười nói với Tiêu Kỳ, trong giọng nói tràn đầy đối hắn khẳng định cùng tán dương. Tiêu Kỳ khiêm tốn cười cười, liền vội vàng lắc đầu nói, còn phải nhờ có Vân Tiêu Tiên Tử Cửu Khúc Hoàng Hà trận, ta cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hắn biết rõ, chàng thắng lợi này cũng không phải là hắn một người chi công, mà là tiệt giáo mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Ha 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 ha, các ngươi cũng rất tốt, dùng phàm nhân lời nói mà nói, đó chính là đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Ta Thiệt Giáo tồn lập chí này, trải qua vô số năm tháng, trải qua vô số đau khổ, nhưng thủy chung ngật đứng không ngã. Thông Thiên Thánh Nhân thoải mái cười to, cười tiếng điếc tai nhức óc, phản phất muốn đem trong lồng ngực góp nhặt oán khí cùng nộ khí toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Lần này, là Ta Thiệt Giáo khoảng cách diệt tuyệt gần đây một lần, nhưng mà, chúng ta lại có thể may mắn tránh thoát to lớn như vậy kiếp nạn, đây không thể nghi ngờ là lên trời chiếu cố a. Thông Thiên Thánh Nhân tiếp tục nói, thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái cùng may mắn. Ngay sau, Ta Thiệt Giáo tất nhiên sẽ như vượng hoàng niết bàn bình thường, dục hỏa chúng sinh, càng thêm hưng thịnh. Thông Thiên Thánh Nhân lời nói tràn đầy tự tin và phong khoáng, hắn đối với Thiệt Giáo tương lai tràn đầy chờ mong. Chuyên bản tọa pháp chỉ, từ hôm nay trở đi, ta giáo xếp đặt tiến hội một năm, mời các phương đạo hữu, cộng đồng chúc mừng ta Thiệt Giáo sống sót sau tai nạn. Giọng Thông Thiên Thánh Nhân như là hồng trung bình thường, trong nháy mắt truyền khắp Kim Ngao đảo mỗi một cái góc. Nhưng mà, ngay tại Thông Thiên Thánh Nhân vui vẻ thời điểm, Tiêu Kỳ lại đứng ra nói ra, sư tôn, hiện tại hay là đừng quá mức trương dương cho thỏa đáng. Thiên đạo ý chí có phải không có thể sửa đổi, chúng ta hiện tại đã có thể được xem là nghịch thiên mà đi, thiên đạo tất nhiên sẽ đối với chúng ta tiến hành sửa chữa. Tiêu Kỳ lời nói nhường Thông Thiên Thánh Nhân tiếng cười im bặt mà dừng, hắn nhìn Tiêu Kỳ, trong mắt lóe lên một tia không vui. Do đó, chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới là tốt, ta nghĩ chúng ta Thiệt Giáo kiếp nạn còn chưa kết thúc. Tiêu Kỳ tiếp tục nói, ngữ khí của hắn hết sức nghiêm túc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải đang nói đùa. Nguyên bản hắn không muốn đánh nhiễu Thông Thiên hào hứng, nhưng suy xét đến một sự tình, hắn cũng chỉ có thể tiến lên mấy bước tiến đến Thông Thiên Thánh Nhân bên hai, nhỏ giọng nói xong sự lo lắng của hắn. Trong lòng ta rất rõ ràng, vị kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ta. Càng không khả năng khoan dung Thiệt Giáo như vậy một khổng lồ tồn tại, lâu dài địa sừng sững tại thế giới hồng hoang trong. Đám tu tiên giả cùng thiên địa tranh đoạt tuổi thọ, thực chất chính là tại cùng thiên đạo tranh đoạt vận mệnh. Bọn hắn nuôi hấp thụ một tia linh khí, thế giới hồng hoang bên trong linh khí rồi sẽ tương ứng giảm thiếu một phần. Đương nhiên, thế giới hồng hoang thân mình thì là có thể tuần hoàn sinh ra linh khí. Nhưng mà, làm hấp thụ linh khí người tu hành số lượng quá nhiều lúc, liền có thể hội dẫn đến một loại cung không đủ cầu cục diện này. Nguyên nhân chính là như thế, thiên đạo một mực nghiêm ngặt khống chế thế giới hồng hoang bên trong tu sĩ số lượng, ở trong đó không chỉ bao gồm nhân tộc, còn hàm cái khác các chủng tộc. Mà bây giờ, Ta Thiệt Giáo tiên thần nhóm đã trở thành thế giới hồng hoang bên trong khổng lồ nhất, một cỗ tu sĩ lực lượng. Chỉ có quái vật khổng lồ này ầm vang ngã xuống, thiên đạo mới có thể an tâm, chúng sinh mới có thể trở về đến nhất là cuộc sống yên tĩnh trạng thái. Thông Thiên Thánh Nhân mắt sáng như lúc, hắn ánh mắt sắc bén quét mắt Kim Ngao đảo mỗi một cái góc, phản phất muốn đem nơi này mọi thứ đều xem thấu. Nhưng mà, ngữ khí của hắn lại dị thường bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Nguyên lai ngài cũng biết rồi, vậy ta liền không có gì có thể nói. Giọng Tiêu Kỳ bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng thoải mái. Hắn nhìn Thông Thiên Thánh Nhân, trong lòng đã hiểu vị này thánh nhân đối với thế cục hiểu rõ vượt xa chính mình. Tất nhiên Thông Thiên Thánh Nhân đã biết được tất cả, như vậy hắn nói thêm gì nữa cũng chỉ là phí công. Tiêu Kỳ chậm rãi gật gật đầu, phản phất là tại đáp lại Thông Thiên Thánh Nhân lời nói. Hắn hiểu rõ, Thông Thiên Thánh Nhân quyết định thường thường có sâu xa suy xét, mà hắn chỉ cần thuận theo quyết định này là đủ. Thông Thiên Thánh Nhân ánh mắt rơi ở phương xa, giống như xuyên thấu thời không giới hạn. Hắn nhẹ nói, một năm sau đó, này Thiệt Giáo nên rồi sẽ tản. Đến lúc đó, để bọn hắn đều có tương lai riêng đi thôi. Trong giọng nói của hắn vừa có đối với Thiệt Giáo các đệ tử ân cần, cũng có đối với Thiệt Giáo tương lai bất đắc dĩ. Thông Thiên Thánh Nhân tiếp tục nói, chỉ cần bọn hắn có thể còn sống, liền coi như là ta Thiệt Giáo chuyện may mắn. Trong những lời này ẩn chứa vô tận cảm khái cùng sầu lo. Hắn biết rõ Thiệt Giáo bây giờ gặp phải khốn cảnh, mà nhường các đệ tử riêng phần mình cầu sinh, có lẽ là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Thiệt Giáo bắt đầu thành mời tu tiên giới vô số cường giả tới trước Kim Ngao đảo chúc mừng. Kim Ngao đảo bên trên, các loại kỳ chân dị quả, món ăn quý và lạ mỹ vị, tuyệt thế rượu ngon được trưng bày được rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Kim Ngao đảo bên trong càng là hơn tiên khí cuốn lượn quanh, giống tiên cảnh đồng dạng. Đông đảo tu tiên giả ùn ùn kéo đến, có thể hòn đảo này trở nên phi thường náo nhiệt, vạn tiên đến chầu cảnh tượng làm người ta nhìn mà than thở. Thiệt Giáo tại tu tiên giới địa vị có thể nói là hết sức quan trọng, hắn lực ảnh hưởng cùng thực lực cũng không dung khinh thường. Bây giờ Phong Thần đại kiếp vừa mới hạ màn kết thúc, đông đảo tu sĩ đã trải qua một hồi kinh tâm động phách đại chiến về sau, cũng ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Chương 506, Thiệt Giáo cuối cùng hoa lạc, chương 506, Thiệt Giáo cuối cùng hoa lạc. Ngay lúc này, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên phát ra mời, muốn tổ chức một hồi vạn tiên tụ hội. Tin tức này giống như một quả bom nặng ký, tại tu tiên giới khiến cho sóng to gió lớn. Rốt cuộc, Thông Thiên giáo chủ thế nhưng Thiệt Giáo lãnh tụ, hắn mời tự nhiên không người nào dám tùy tiện coi nhẹ. Những thứ này các tiên gia mặc dù riêng phần mình có khác nhau bối cảnh cùng thế lực, nhưng đối mặt Thông Thiên giáo chủ mời, bọn hắn hay là lần lượt biểu thị vui lòng tham gia. Thứ nhất là vì Thông Thiên giáo chủ địa vị cùng hy vọng, thứ hai thì là muốn nhờ vào đó cơ hội cùng tu sĩ khác giao lưu luận bàn, tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ. Càng quan trọng chính là, gần đây về Thông Thiên giáo chủ một thì nghe đồn tại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi. Nghe nói, tại Phong Thần đại kiếp bên trong, Thông Thiên giáo chủ lại vì sức một mình đối kháng bốn vị thánh nhân, đồng thời tối cuối cùng thành công đánh bại bọn hắn. Tin tức này thật sự là quá mức rung động, mặc dù trong đó có thể tồn tại một ít khuyết đại thành phần, nhưng đông đảo tu sĩ đang xem hướng Thông Thiên giáo chủ lúc, trong mắt cũng toát ra kính sợ cùng khâm phục tình, giống như trên người hắn tản ra một loại không còn cách nào chỉ riêng uy. Trước mặt mọi người nhiều tu sĩ đi vào Kim Ngao đảo lúc, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Kim Ngao đảo phía trên long lánh vạn trượng hào quang, rực rỡ màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Nơi này linh khí nồng nặc để người say mê, giống như đưa thân vào tiên cảnh trong. Bước vào Kim Ngao đảo một khắc này, các tu sĩ cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng tường hòa. Trên đảo đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, hoa cỏ cây cối xanh úng tươi tốt, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ở chỗ này, các tu sĩ có thể tự do địa giao lưu, luận đạo. Bọn hắn hoặc là nghiên cứu thảo luận tu hành tâm đắc, hoặc là chia sẻ kỳ ngộ của mình trải nghiệm, bầu không khí mười phần hòa hợp. Không ít tu sĩ còn lấy ra chính mình chân tàng, cùng đạo hữu khác trao đổi lẫn nhau, biểu hiện ra thực lực của mình cùng nội tình. Trận này vạn tiên tụ hội, không chỉ nhường các tu sĩ có cơ hội kết giao nhiều hơn nữa người trong đồng đạo, thì vì bọn họ cung cấp một biểu hiện ra chính mình nền tảng. Tại cái này tràn ngập thần bí cùng kỳ huyễn chỗ, các tu sĩ thỏa thích hưởng thụ lấy trận này khó được thịnh yến. Sư huynh, ngươi vì sao không ở lại Kim Ngao đảo đâu? Không nên một thân một mình rời khỏi. Ở chỗ nào bao la bát ngát trên biển đông, một mảnh xanh thẳm mặt biển như là một mặt to lớn màu xanh dương ương, phản chiếu nhìn bầu trời đám mây cùng chim bay. Ánh nắng vẩy trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Kỳ cả bàn chỗ ngồi tại một chiếc phi thuyền trên, thân ảnh của hắn tại đây phiến rộng lớn trên mặt biển có vẻ hơi nhỏ bé. Hắn lặng lặng địa nhìn chăm chú phía dưới cảnh biển, gió biển nhẹ phẩy sợi tóc của hắn, đem lại một tia cảm giác mát mẻ. Linh Dục Tú nhẹ nhàng đi đến Tiêu Kỳ bên người, bước tiến của nàng như là huyền chuyển nhảy múa tiên tử một ưu nhã. Nàng đi vào Tiêu Kỳ bên cạnh, qua loa xoay người, hạ thấp giọng hỏi, "Sư Minh, ngươi vì sao phải rời khỏi Kim Ngao đảo đâu? Nơi này không thật là tốt sao? Tất cả mọi người cùng nhau, nhiệt nhiệt náo náo." Tiêu Kỳ quay đầu, nhìn Linh Dục Tú tấm kia khuôn mặt thanh lệ, hơi cười một chút, nói ra, "Ta còn có một ít chuyện cần phải đi làm, tạm thời không thể cùng bọn hắn tập hợp một chỗ. Thì để bọn hắn thỏa thích hưởng thụ cuối cùng này đoàn tụ thời gian đi." Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như đối với này hết thảy đều đã nhìn thấu. Linh Dục Tú không khỏi có chút hiếu kỳ, truy vấn, "Sư Minh, chuyện theo như lời ngươi nói đến tột cùng là cái gì đây?" Tiêu Kỳ ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa mặt biển, chậm rãi nói ra, "Hiện nay, Phong Thần Đại Kiếp đã kết thúc, là lúc cái kia cùng Diệp Phàm làm kết thúc. Tên kia cuối cùng vẫn là so với ta kém hơn một chút ta." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại nhàn nhạt nhớ lại tình, tựa hồ đối với cùng Diệp Phàm ở giữa quá khứ có thật sâu cảm khái. Linh Dục Tú nghe xong, trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, "Vậy ngươi biết Diệp Phàm bây giờ ở nơi nào sao? Chúng ta nên như thế nào đi tìm hắn đâu? Ngươi cũng quá coi thường ta cảnh giới bây giờ, hiện tại đừng nói tìm một người, cho dù tại thế giới hồng hoang bên trong tìm một con kiến, ta thì có thể làm đến." Tiêu Kỳ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt cho, giống như này với hắn mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà tự tin, để lộ ra một loại đối với thực lực bản thân tuyệt đối tín nhiệm. Kiểu này tự tin cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là xây dựng ở hắn thực lực cường đại cơ sở phía trên. Bây giờ Tiêu Kỳ, tại đây thế giới hồng hoang bên trong đã là một phương cường giả, có thể chống lại đối thủ đã lắc đắc không có mấy. Thực lực của hắn sớm đã siêu việt bình thường chuẩn thánh, đạt đến một làm cho người chú mục độ cao. Dọc theo con đường này, Tiêu Kỳ cùng Linh Dục Tú cũng không nóng nảy, bọn hắn thản nhiên tự đắc địa xuyên việt rồi vô số sông núi cùng hải dương. Phong cảnh dọc đường như vẽ, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn rơi tại phía trước mục tiêu thượng, kia phiến đại sơn. Cuối cùng, bọn hắn đến khu này đại sơn trước. Tiêu Kỳ nhìn chăm chú dãy núi này, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đây cũng là Diệp Phàm ẩn nút nơi sao? Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút ý nghĩ. Diệp Phàm hiển nhiên là người thông minh, hắn xảo diệu lợi dụng vùng núi lớn này làm yểm hộ, bố trí ẩn nấp đại trận. Cứ như vậy, cho dù là bình thường chuẩn thánh, cũng chưa chắc có thể tùy tiện tìm thấy vị trí của hắn. Nhưng mà, đối với Tiêu Kỳ trước mặt đều chẳng qua là phí công. Tiêu Kỳ khoe miệng nụ cười càng thêm tự tin, hắn sải bước đi vào trong núi lớn, thân hình tựa như tia chớp nhanh chóng, giống như thủy triều hướng phía sâu trong núi lớn dũng mãnh lao tới. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, giống như ngọn núi lớn này với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Phúc. Tại một chỗ yên lặng trong động phủ, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm muộn thổ huyết âm thanh. Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể run lên bần bật, một ngụm máu tươi như mũi tên phun ra ngoài. Cặp mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm động phủ cửa lớn, giống như xuyên thấu qua cánh cửa kia năng lực nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài cảnh tượng đồng dạng. Hắn đến, hắn rốt cục vẫn là đến rồi. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra không cách nào che giấu tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, xem ra, cái kia tới, chung quy là tránh không xong a. Thở dài về sau, Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, bước chân có chút lảo đảo đi đến động trước cửa phủ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay đẩy ra kia phiến nặng nề cửa lớn. Cửa mở trong nháy mắt, một cỗ lạnh gió đập vào mặt, Diệp Phàm không khỏi dùng mình một cái. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là dứt khoát kiên quyết cất bước đi ra ngoài, trực tiếp hướng phía Tiêu Kỳ vị trí bay đi. Mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nhưng Diệp Phàm hiểu rõ, có một số việc cho dù trốn tránh cũng là không làm nên chuyện gì, chung quy vẫn là muốn đi mà đúng. Theo Diệp Phàm phi hành, hắn cùng Tiêu Kỳ ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Nhưng mà giờ phút này tâm tình của hai người lại là ngày đêm khác biệt. Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ, Tiêu Kỳ tại Tiệt Giáo bên trong chiến tích có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, lại có thể ngăn chặn thánh nhân một lát lâu. So sánh dưới, chính mình cái này vừa mới tấn thăng làm Đại La Kim Tiên tiểu nhân vật, lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn đâu? Mà lúc này Tiêu Kỳ, tâm trạng lại cùng Diệp Phàm hoàn toàn tương phản. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy một loại sắp hoàn thành tâm nguyện hưng phấn cùng chờ mong. Chương 507, ta muốn rời đi, chương 507, ta muốn rời đi. Thời gian thấm thoát, thời gian như thoi đưa, qua trong giây lát đã qua hơn 1000 năm. Tại đây tháng năm dài đằng đẵng trong, Linh Vân Tiên tử cùng Diệp Phàm những kia nhân tình nhóm sớm đã mệnh tang hoàng tuyển, hồn quy thiên ngoại. Nhưng mà, còn có mấy cái bất hạnh người bị Tiêu Kỳ gắt gao áp chế ở Vạn Hồn Phiên bên trong, gặp nhìn vĩnh thế tra tấn, sống không bằng chết. Bây giờ, chỉ còn lại Diệp Phàm lẻ loi hữu quả một người, mà Tiêu Kỳ giờ phút này đang chuẩn bị tiễn hắn đi cùng những người kia đoàn tụ. Tiêu Kỳ, kiếp trước ân oán tình kỷ, thật sự có thiết yếu như thế canh cánh trong lòng sao? Ngươi làm như vậy rốt cuộc có gì ý nghĩa đâu? Diệp Phàm nhìn chăm chú Tiêu Kỳ, sắc mặt dị thường khó coi mà hỏi thăm. Hắn biết rõ hiện tại Tiêu Kỳ thực lực cường đại vô cùng, thậm chí có thể trong nháy mắt đưa hắn đưa vào chỗ chết. Đối mặt cường địch như thế, Diệp Phàm trong lòng mặc dù thấp thỏm lo âu, nhưng hắn hay là cố gắng trấn định, tận lực để cho mình gìn giữ tâm bình khí hòa, cố gắng dùng đạo lý để thuyết phục Tiêu Kỳ. Ngươi cũng chạy tới bước này, vì sao không thể thả hạ đi qua cửu hận, biến chiến tranh thành tơ lụa đâu? Lẽ nào ngươi giết người còn chưa đủ nhiều không? Diệp Phàm tiếp tục nói, âm thanh thoáng có chút run rẩy. Hắn hiểu rõ, chính mình cùng Tiêu Kỳ rốt cuộc đến từ cùng một cái tiểu thế giới, nhiều ít vẫn là có chút giao tình. Hắn hy vọng Tiêu Kỳ có thể nhìn xem trên một điểm này, đối với hắn mở một mặt lưới, tha cho hắn một mạng. Tiêu Kỳ mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Diệp Phàm, ánh mắt kia dường như đang xem một dâu riêng người, sau đó hắn như không có việc gì giơ tay lên, nơi lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Quang mang này cũng không lóa mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy phảng phất có vô tận lực lượng ẩn chứa trong đó. Theo chỉ riêng mang hiện lên, một cỗ cường đại không gian chi lực tại lòng bàn tay của hắn xoay quanh lên, giống như một cái linh động tiểu long tại lòng bàn tay của hắn múa. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy thân thể chính mình như là mất đi trọng lượng bình thường, chậm rãi bay rời đất mặt. Hắn kinh hai muốn dây rủa, nhưng lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cách mặt đất càng ngày càng xa. Càng làm cho Diệp Phàm sợ hãi là, y phục trên người hắn bắt đầu tượng bị phong hóa một dạng, từng chút địa hóa thành một phấn, phiêu tán trong không khí. Mà này còn chỉ là mới bắt đầu, theo quần áo biến mất, huyết nhục của hắn thì bắt đầu vì phương thức giống nhau hóa thành hạt bụi nhỏ, phiêu tán ra. Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn muốn thét lên, lại phát hiện cổ họng của mình như là bị cái quái gì thế ngăn chặn một dạng, không phát ra được một chút âm thanh. Hắn chỉ có thể nhìn thân thể chính mình tại ngắn ngủi trong vài giây nhanh chóng tăng dã, đầu tiên là da thịt, sau đó là xương cốt, kinh mạch, cuối cùng ngay cả nội tạng cùng nguyên thần cũng tại đây kinh khủng không gian chi lực hạ tiêu tán hầu như không còn. Mà đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, đến mức Diệp Phàm thậm chí không kịp cảm thụ đau khổ, ý thức của hắn thì trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tồn tại dường như bị theo trên thế giới này triệt để xóa đi bình thường, không có để lại mảy may dấu vết. Tiêu Kỳ nhìn Diệp Phàm ở trước mặt mình tiêu tán, trên mặt nét mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng dáng vẻ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, dường như theo bên trong vùng không gian kia bắt được một hạt bụi nhỏ, sau đó đem nó đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi. Kia hạt bụi nhỏ trong gió đánh lấy xoáy, chậm rãi bay xuống, giống như nó từ trước đến giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Tiêu Kỳ ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, hắn lạnh nhạt nói, thế giới này cuối cùng là thanh tĩnh. Hắn thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn xem Diệp Phàm một chút, càng đừng đề cập cùng hắn nói nhiều một câu. Ở trong mắt Tiêu Kỳ, Diệp Phàm gia hỏa này sớm chết rồi, có thể khiến cho hắn sống lâu thêm ngàn năm, đã coi như là Tiêu Kỳ thất trách. Hắn cứ thế mà chết đi sao? Linh Dục Tú đứng tại chỗ, có chút sững sờ, giống như mất đi năng lực suy tư. Ánh mắt của nàng thẳng tắp chằm chằm vào thi thể của Diệp Phàm, dường như nan dĩ tương tín cái đó như là như ác mộng nhân vật, lại dễ dàng như vậy thì chết đi. Qua hồi lâu, Linh Dục Tú mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu. Đi thôi, khác sững sờ, hồi Ngọc Nữ Tông đi. Giọng Tiêu Kỳ đột nhiên truyền đến, đem Linh Dục Tú theo trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Hắn có hơi nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia bên trong lại tựa hồ như ẩn giấu đi cái gì để người nhìn không thấu tâm trạng. Cái gì? Cái gì không nhiều lắm. Linh Dục Tú bị Tiêu Kỳ làm cho đầu góc mù mịt, vội vàng hỏi tới. Không có gì, đi thôi. Tiêu Kỳ lắc đầu, dường như cũng không muốn qua giải thích thêm. Hắn quay người đạp vào phi chu, ra hiệu Linh Dục Tú thì cùng nhau lên tới. Linh Dục Tú thấy thế, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi theo, cùng Tiêu Kỳ cùng nhau ngồi lên phi chu. Phi chu chậm rãi lên không, hướng phía Ngọc Nữ Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Về đến Ngọc Nữ Tông về sau, Tiêu Kỳ tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều. Hắn tượng đứa bé một dạng, cao hứng bừng bừng cùng nhà mình sư tôn cùng ngồi đàm đạo, nghiên cứu thảo luận nhìn trên tu hành các loại vấn đề. Mà Ngọc Nữ Tông đệ tử khác nhóm thì thường xuyên sẽ đến hậu sơn tìm hắn, hoặc thỉnh giáo phương pháp tu hành, hoặc nói chuyện phiếm việc nhà. Nhưng mà, Linh Dục Tú lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng. Nàng chú ý tới Tiêu Kỳ trên nét mặt thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, này không để cho nàng cấm sinh lòng lo lắng. "Sư Minh, ngươi rốt cục làm sao vậy? Ngươi nếu là có chuyện, có thể hay không cùng ta nói một chút?" Linh Dục Tú vẻ mặt lo lắng đi vào Tiêu Kỳ đạo phủ, bất chấp gì khác, đặt mông liền xếp bằng ở bên cạnh hắn, sau đó cẩn thận nhẹ giọng dò hỏi. Tiêu Kỳ nghe vậy, chỉ hoan chậm quay đầu lại, nhìn Linh Dục Tú kia ân cần khuôn mặt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt cho. Nhưng mà, nụ cười này lại khiến người ta cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. "Ta có thể muốn rời khỏi phương này thế giới, thiên đạo không cho phép ta tồn tại." Giọng Tiêu Kỳ rất nhẹ, giống như sợ đánh thức cái gì, nhưng trong đó để lộ ra bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Từ rời khỏi Kim Ngao đảo sau đó, Tiêu Kỳ trong đầu thì thường xuyên hội vang lên một thanh âm kia không ngừng mà cảnh cáo hắn, nhường hắn rời khỏi thế giới này, bằng không, hắn cùng với cùng hắn tương quan tất cả đều sẽ bị thiên đạo vô tình xóa đi. Linh Dục Tú nghe Tiêu Kỳ lời nói, lập tức như bị sét đánh, cơ thể run lên bần bật, nước mắt không bị khống chế theo khóe mắt trượt xuống. "Ta muốn cùng sư huynh cùng một chỗ, bất luận sư huynh đi chỗ nào, ta đều đi theo." Linh Dục Tú nắm thật chặt Tiêu Kỳ tay, ánh mắt kiên định nhìn hắn, không chút do dự nói: "Ta địa phương muốn đi, là ngươi không cách nào đến, đó là Hồng Mông chi địa, cũng là thiên địa sơ khai vị trí. Nơi đó uy áp, nhục thể của ngươi tuyệt đối không thể thừa nhận, do đó, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn lưu tại này thế giới Hồng Hoang đi. Chỉ có như vậy, tại ta sau khi rời khỏi, các ngươi mới có thể bình yên vô sự." Tiêu Kỳ vẻ mặt thành thật nhìn Linh Dục Tú, chậm rãi nói: "Linh Dục Tú nghe vậy, không khỏi lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve Tiêu Kỳ gò má, dường như muốn đem hình dạng của hắn khắc thật sâu dưới đáy lòng. Chương 508, vô tận năm tháng, câu thông thông thiên, chương 508, vô tận năm tháng, câu thông thông thiên. Hu hu hu. Cuối cùng, Linh Dục Tú vẫn không thể nào nhịn xuống, nước mắt tựa vỡ đê hồng thủy một tuần ra, nàng nước nở, âm thanh nghẹn ngào. Tiêu Kỳ thấy thế, liền tranh thủ Linh Dục Tú chăm chú địa ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, "Tốt, đừng khóc, ta sẽ không rời đi quá lâu, không bao lâu, ta khẳng định thì sẽ trở lại." Nhưng mà, Linh Dục Tú khóc thút thít cũng không vì vậy mà đình chỉ, tâm tình của nàng càng thêm kích động, tiếng khóc thì càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, lệnh người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra, Linh Dục Tú đột nhiên hôn lên Tiêu Kỳ kia mỏng như cánh ve môi. Bất thình lình một hôn, nhiều Tiêu Kỳ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn cũng không có đẩy ra Linh Dục Tú, ngược lại thuận thế đưa nàng ôm càng chặt hơn. Hai người tình cảm, kỳ thực sớm đã như là kia róc rách như nước chảy, một cách tự nhiên hội tụ đến cùng một chỗ. Chỉ là, Tiêu Kỳ một mực không có dũng khí đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ thôi. Bây giờ, tại đây sắp chia tay thời khắc, Linh Dục Tú cuối cùng lấy dũng khí, chủ động bước ra bước then chốt kia. Mà cái hôn này, cũng giống như đốt lên trong lòng hai người ngột ngạt đã lâu tình cảm chi hỏa, để bọn hắn trong nháy mắt xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tình thâm nghĩa nặng, tự nhiên khó mà dứt bỏ. Vì thế, Tiêu Kỳ quyết định lại nhiều lưu hai ngày, cùng Linh Dục Tú cùng cuối cùng ngày thời gian. Nhưng thiên hạ không có tiệc không tan, tại cùng cố nhân cáo biệt sau đó, Tiêu Kỳ lại đi một chuyến Kim Ngao đảo, cùng Thông Thiên Thánh Nhân cùng với tám vị sư huynh sư tỷ nói xong tình huống sau đó, hắn liền một mình hướng phía hư không chạy tới. Trong thiên địa này giống như vì hắn mở một cái thông đạo, Tiêu Kỳ thông suốt, theo đầu này không gian thông đạo, bay ra thế giới hồng hoang. Tiêu Kỳ sau khi rời khỏi, tất cả thế giới hồng hoang giống như cũng đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh trong, giống như hắn rời đi mang đi tất cả huyên náo cùng hỗn loạn. Thông Thiên Thánh Nhân quả nhiên nói là làm, đang ăn mừng một năm sau đó, Tiệt giáo thật sự như hắn nói như vậy, toàn bộ giải tán. Tiệt giáo đông đảo các đệ tử như đầy sao giải tại các nơi, riêng phần mình tại một phương thiên địa bên trong bộc lộ tài năng, đã trở thành chúa tể một phương. Thì tại một ngày này, Thái thượng lão tử đi tới Kim Ngao đảo, tòa này đã từng thuộc về Tiệt giáo thánh địa bây giờ có vẻ hơi lạnh tanh. Hắn vòng qua nặng nghề cung điện, cuối cùng đi tới Thông Thiên Thánh Nhân chỗ tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới Thông Thiên Thánh Nhân, chậm rãi mở ra hai mắt, giống như theo trong ngủ mê tỉnh lại đồng dạng. Hắn đứng dậy, đi ra cung điện, đi tới Thái thượng thánh nhân trước mặt. Thông Thiên Thánh Nhân hai con ngươi lạnh lẽo như băng, thẳng tắp chằm chằm vào Thái thượng thánh nhân, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới đây tìm ta cần làm chuyện gì? Ta không phải đã dựa theo ý nguyện của các ngươi giải tán Tiệt giáo sao? Lẽ nào như vậy còn không có thể để các ngươi hài lòng không?" Thái thượng thánh nhân nhìn Thông Thiên Thánh Nhân kia tràn ngập hận ý ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Hắn hiểu rõ, bây giờ Thông Thiên Thánh Nhân đối với hắn tràn đầy oán hận, nhưng hắn cũng lười sẽ cùng Thông Thiên Thánh Nhân giảng những đạo lý lớn kia. Trầm mặc một lát về sau, Thái thượng thánh nhân cuối cùng mở miệng nói: "Ta lần này tới trước, là nghị hướng ngươi mượn một người. Đa bảo người này cực có tuệ căn, cùng Phật duyên thâm hậu, ta nghĩ độ hắn tiến về Tây Phương." Trong lòng của hắn kỳ thực cực không tình nguyện đi đụng vào cái này rủi ro, nhưng bất đắc dĩ đây là vị kia ý nghĩa, hắn căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu làm theo. "Được." Nhưng Thái thượng thánh nhân hoàn toàn bất ngờ là, Thông Thiên giáo chủ vậy mà như thế sảng khoái thì đáp ứng xuống. "Ngươi đây là đồng ý?" Thái thượng thánh nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn bây giờ không có nghĩ đến việc này lại dễ dàng như vậy liền được Thông Thiên đáp ứng. "Ngươi tại bên ngoài sân môn, ngươi trực tiếp đưa hắn mang đi là được." Thông Thiên thánh nhân mặt không thay đổi chỉ vào bờ biển phương hướng, giọng nói lạnh lùng nói: "Ngươi lai, tại Tiêu Kỳ trước khi đi, hắn đã đem đầu đuôi sự tình một năm một mười địa nói cho Thông Thiên. Đa bảo dù thế nào đều là muốn đi trước Tây Phương, nay tựa hồ là mệnh trùng chú định, cũng là thiên đạo tận lực sắp đặt. Tất nhiên bất lực phản kháng, chẳng bằng sớm làm thỏa hiệp." "Tam đệ, ngươi khá bảo trọng, ta đi." Thái thượng thánh nhân nhìn Thông Thiên bộ kia một câu nói nhảm cũng không muốn nói nhiều dáng vẻ, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cất bước đạp vào hư không, như là cỗ sao chổi mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Tại trong bóng tối vô tận, Tiêu Kỳ như là bị lạc cừu non bình thường, chẳng có mục đích địa du đãng. Nơi này phảng phất là một cái không có thời gian khái niệm thế giới, mọi thứ đều có vẻ mơ hồ như vậy cũng không xác định. Không biết đi được bao lâu, có lẽ là mệt rồi hả, Tiêu Kỳ cuối cùng dừng bước. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện này mảnh hắc ám bên trong lại có một chỗ trống trải nơi. Thế là, hắn tâm niệm khẽ động, vận dụng chính mình lực lượng cường đại, đã sáng tạo ra một mảnh lục địa. Mảnh này lục địa tại trong hắc ám có vẻ đặc biệt đột ngột, nhưng lại cho người ta một loại an tâm cảm giác. Tiêu Kỳ tại đây phiến trên lục địa ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu yên lặng tu luyện. Tại đây trong bóng tối vô tận, thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Tiêu Kỳ hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong, đối với ngoại giới mọi thứ đều không hề hay biết. Tâm cảnh của hắn như là này mảnh hắc ám giống nhau bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Khi hắn lần nữa mở ra hai mắt lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, mình đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Tu vi của hắn trong lúc vô tình đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí đạt đến một loại ngay cả chính hắn cũng không thể nào hiểu được trình độ. Theo hắn tu luyện, hắn ngồi chỗ kia lục địa cũng tại dần dần mở rộng. Mảnh này lục địa dường như là một có sinh mệnh tồn tại, không ngừng mà hướng phía ngoài kéo dài, cuối cùng kéo dài mấy ước dặm xa. Mà ở mảnh này rộng lớn trên lục địa, các loại kỳ kỳ quái quái sinh linh bắt đầu sinh ra. Có sinh linh hóa thành trên bầu trời liệt nhật, tỏa ra ánh sáng nóng rực, mang, có sinh linh thì hóa thành trong bóng tối trăng tròn, tung xuống thanh lanh ánh sáng huy. Những sinh linh này xuất hiện, là mảnh này nguyên bản tĩnh mịch không gian tăng thêm một vòng sức sống. Làm Tiêu Kỳ mở mắt lần nữa lúc, hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hắn phát hiện tu vi của mình đã đạt đến một cao độ trước đó chưa từng có, loại cảm giác này nhường hắn vừa hưng phấn lại sợ hãi. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi trong hư không vô tận, lập tức hắn suy nghĩ khẽ động. Không gian chung quanh trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trước mắt hắn môi trường thì đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Hắn chứng kiến thế giới hồng hoang sinh ra, chứng kiến Long Phượng đại chiến, Vu Yêu đại chiến. Lại tới, lại là ảo rất sao? Tiêu Kỳ có chút hiếu kỳ nghĩ. Sau đó một khắc, hắn lại lắc đầu, đây hết thể cũng không phải hoang tưởng, mà là thật sự đã xảy ra. Hắn hẳn là nắm giữ nào đó thời gian đại đạo. Thông Thiên. Tiêu Kỳ đi tới, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Sau đó, hắn lợi dụng thời gian đại đạo, câu thông ngàn vạn năm trước Thông Thiên giáo chủ. Vô tận 5 tháng sau hội xảy ra lần nữa vô lượng lượng kiếp, ngươi đi tìm một biến số, có thể cứu ngươi. Do Tiêu Kỳ xuyên thấu qua vô tận dòng sông thời gian chuyển vào đến Thông Thiên giáo chủ trong hai. Quyển sách xong, đã hoàn tất.